Okay. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, người cô ly giá. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Rất là hoan hỷ được gặp lại tất cả quý ngài và quý vị hôm nay sau thời gian gián đoạn vừa qua. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe một đoạn Phật ngôn. Và qua đó chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy về bốn pháp mang lại lợi lạc cho người cư sĩ và bốn cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự thối đọa, thất thoát, hư hỏng ở trong đời sống của người cư sĩ. Mặc dù cái bối cảnh của bài học là như vậy, nhưng mà có thể nói rằng những lời dạy rất là cụ thể, thực tiễn này có lợi lạc cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nhìn nhận là cuộc sống ngày hôm nay đôi khi có lẽ là vì chúng ta phải vật vã, chúng ta phải phấn đấu nhiều, nên một số không nhỏ chúng ta đã mất đi sự quân bình cần thiết. Và đọc những lời dạy này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đúng là một bậc thiên nhân chi đạo sư. Ngài không chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát, mà Đức Thế Tôn còn cho chúng ta những lời dạy rất là thiết thực ở trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta tin rằng những lời dạy như vậy không những chỉ có lợi lạc cho người tại gia, mà còn cũng có rất là nhiều điều để suy nghĩ cho những người xuất gia ở trong thế giới ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ được nghe pháp thoại về những Phật ngôn này của Ni Sư Liệu Pháp Vị Giảng Sư trong ngày. Xin mời cô Ni Cha.
Sa thú, tha thú lành thầy và chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh văn. Người cô lý giá tăng chi bộ Akutara ni ca giá do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 8, tám pháp phẩm Gotami. Đi gá chá nú, người cô lý cá giá, một thời Thế Tôn ngụ ở giữa dân chúng cô lý giá. Tại một thị trấn của dân chúng cô lý giá tên Khakha Prapatta, rồi cô lý giá từ Y Chá Nú đầu gối dài đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, cô lý giá từ Tỳ Giá Cha Nú bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Ca Xí Đeo và dùng các vòng hoa hương liệu phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho những người như chúng con thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tương lai. Này Bi Á Gá Tá Chá Chân Cọp, có bốn pháp này đưa đến hạnh phúc hiện tại an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ sự tháo vát, đầy đủ phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng, điều hòa. Này bá gá bá chá, thế nào là đầy đủ sự tháo vát? Ở đây, này bá gá bá chá, ở đây thì thiện nam từ làm nghề gì để sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì trong các nghề ấy. Người ấy thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư, hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Này bá gá bá chá, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. Này bá gá bá chá, thế nào là đầy đủ phòng hộ? Ở đây, này bá gá bá chá, những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh thần thâu hoạch được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vì ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ. Làm thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự, không khả ái cướp đoạt? Này Vá Gá Bá Chá, đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. Và này Bá Gá Bá Chá, thế nào là làm bạn với thiện? Ở đây, này Bá Gá Bá Chá, thiện nam tử sống tại làng hay tại các thị trấn, tại đây có gia chủ hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong giới đức hay những người lớn tuổi được lớn lên trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vì ấy làm quen và nói chuyện thảo luận với những người đầy đủ lòng tin, vì ấy học tập với đầy đủ lòng tin với những người đầy đủ giới đức, vì ấy học tập với đầy đủ giới đức với những người đầy đủ bố thí, vì ấy học tập với đầy đủ bố thí với những người đầy đủ trí tuệ, vì ấy học tập với đầy đủ trí tuệ. Này Vá Gá Bá Chá, đây gọi là bạn với thiện. Và này Vá Gá Bá Chá, thế nào là sống thăng bằng, điều hòa?
Phần B. Ở đây, này Vá Gá Bá Chá, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, vì ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy, không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy, quý như này, Vá Gá Bá Chá. Người cầm cân hay đệ tử người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng, với chừng ấy cân nặng xuống hay với chừng ấy cân bổng lên, cũng vậy, này Vá Gá Bá Chá, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá bỏng sẻn, vì ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy, không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy. Này Vá Gá Bá Chá, nếu thiện nam tử này tiền nhập vào ít, nhưng sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thời người ta nói về người ấy như sau: người thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như ăn trái cây sung. Này Vá Gá Bá Chá, nếu Người thiện nam tử này có tiền nhập lớn, nhưng nếp sống cơ cực thời, người ta sẽ nói về vị ấy như sau: người thiện nam tử này sẽ chết như người chết đói. Khi nào này Payakhapacca, thiện nam tử này sau khi biết tài sản nhập và sau khi biết tài sản sản xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, công quả phung phí, không quá bõn sẻn, vì ấy suy nghĩ, đây là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy, không phải, đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại như vậy, này, Payakhapacca, đây gọi là nếp sống thăng bằng điều hòa. Như vậy, này, Payakhapacca, có bốn cửa sản xuất để tiêu phí tài sản thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Ví như này, Payakhapacca, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở các cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lúc. Như vậy, này, Payakhapacca, chờ đợi hồ nước ấy bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này, Payakhapacca, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thâu nhập: đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, bạn bè ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. Như vậy, này, Payakhapacca, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không say đắm cờ bạc, bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện. Ví như này, Payakhapacca, một hồ nước lớn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc. Như vậy, này, Payakhapacca, chờ đợi hồ nước ấy tăng trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này, Payakhapacca, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khởi: không say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không say mê cờ bạc, bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du với thiện. Bốn pháp này, này, Payakhapacca, đưa đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho các thiện nam tử. Có bốn pháp này, này, Payakhapacca, đưa đến hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. Và này, Payakhapacca, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây, này, Payakhapacca, thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn, vân vân, bậc thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này, Payakhapacca, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Và này, Payakhapacca, thế nào là đầy đủ giới đức? Ở đây, này, Payakhapacca, thiện nam tử từ bỏ sát sanh, vân vân, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này, Payakhapacca, đây gọi là đầy đủ giới đức. Và này, Payakhapacca, thế nào là đầy đủ bố thí? Ở đây, này, Payakhapacca, thiện nam tử sống ở gia đình với tâm không bị cấu uế, sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này, Payakhapacca, đây gọi là đầy đủ bố thí. Và này, Payakhapacca, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Ở đây, này, Payakhapacca, thiện nam tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập, quyết trạch chân chánh, chấm dứt khổ đau. Này, Payakhapacca, đây gọi là đầy đủ trí tuệ, tháo vát trong công việc, không phóng dật, nhanh nhẹn, sống đời sống thăng bằng, giữ tài sản thâu được, có tinh đầy đủ giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thượng đạo, an toàn trong tương lai. Đây chính là tám pháp bậc tính chủ tìm cầu, bậc chân thật tuyên bố, đưa đến lạc hai đời, hạnh phúc cho hiện tại và an lạc trong tương lai đầy đủ. Đây trụ sử gia chủ, bố thí, tăng công đức. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con tịnh lệ thường tòa giặc đàn, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tông Đức Tăng Ni, là kính chào quý Phật tử. Hôm nay là một bài học với nội dung rất là thích hợp với đời sống của người cư sĩ, bởi vì thành phần đại chúng mà sinh hoạt thường xuyên ở trong vùng đó thì đại đa số là cư sĩ Phật tử. Và khi quý vị đang nghe pháp, mục đích của quý vị cũng là làm sao để đời sống của mình được an lạc, được hạnh phúc ngay trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và cái câu hỏi mà xuất phát của cái bài kinh này đó cũng là do một người là cư sĩ, và người đặc biệt cái người cư sĩ này đó rất là biết được cái tình trạng hiện tại của mình ra sao. Một người rất là thành thật, biết được rằng là mình chưa có giữ được những cái giới như là người xuất gia. Và ông nói rằng là bạch thế tôn, chúng con là những người gia chủ, thọ hưởng dục vận, sống hề phước với vợ con, dùng các hương chiên đàn ở Kashi. Quý vị biết rằng là người Ấn Độ từ thời xưa cho tới bây giờ cũng vậy, người ta rất là thích dùng các loại hương liệu rồi là rồi các cái đồ trang sức, đàn ông cũng như đàn bà. Dùng vòng hoa, dùng hương liệu, rồi họ cũng rất là thích sẵn vàng, sẵn bạc. Đàn ông, đàn bà đều đeo vàng, đeo bạc, sẵn vàng, sẵn bạc và các tích trữ. Thì họ biết rằng đó, khi mà họ sống như vậy thì rõ ràng đang so với người xuất gia đó thì vẫn còn có cái sự dính mắc về vật chất nhiều hơn là về phẩm xuất gia. Và cũng biết rằng đây là cái mục tiêu của Đạo Phật đó, là phải sống ly tham, là viện ly, là đoàn diệt để hướng tới Niết Bàn. Mà nếu như mà mình sống mà mình đang còn sự dính mắc như vậy, thì làm sao có cái pháp nào để mà khi mà nghe được cái pháp đó đó có thể sống được, mặc dù là chưa có giải thoát được hết, nhưng mà có thể an lạc được ngay trong hiện tại và hạnh phúc trong tương lai không? Thì Đức Phật Ngài nói là có. Và Ngài giảng cho Vajrasattha là tên của một vị Ba La Môn, một vị ở đây gọi là Cô Ly Gia Tử, tức là một người có cái dòng họ Cô Ly Gia đó. Và có cái một ông này thì ông có cái biệt hiệu là Chánh Cọc Bát Gia Bát Chắc. Thì Đức Phật đó, Ngài dạy cho những người cư sĩ bốn pháp để sống hạnh phúc ở trong hiện tại, và bốn pháp là để hạnh phúc ở trong tương lai. Thì bốn pháp trong hiện tại, đầu tiên thứ nhất đó là đầy đủ sự tháo phát, thứ hai là đầy đủ sự phòng hộ, thứ ba là làm bàn với thiện, và thứ tư là sống thăng bằng điều hòa. Thì quý vị sẽ thấy rằng đó là thường thường đó, những cái bài pháp của Đức Phật á, Ngài dạy rất là rõ ràng, rất là mạch lạc, có con số, có chi pháp và còn có cái sự giải thích rất là cặn kẽ để cho khi mà chúng ta nghe xong đó mình có thể áp dụng vào thực hành và có được an lạc ngay lúc đó, chứ không phải là chờ tới năm sau hay tháng sau. Vậy thì đầu tiên đó, thì Ngài giảng cái chi đầu tiên là về cái sự thảo bác. Thì Ngài giảng rằng đó, khi một người mà làm cái nghề gì để sống, không cần cái nghề đó là cao quý hay là không có phân biệt là cao quý hay hà tiện. Người ta cũng, ai cũng nói rằng không có cái nghề gì là cao quý hay hà tiện cả, chỉ có là cái con người thôi. Con người đó họ làm việc, họ cái phong cách của họ cao quý hay hà tiện. Còn vốn một công việc đó, thì công việc nào cũng có ích cho xã hội hết. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng dù làm bất cứ nghề gì để mà sống, chẳng hạn như là nghề nông, hoặc là đi buôn, hoặc là chăn nuôi, hoặc là bắn cung, hoặc là đi làm việc cho nhà vua, thì bất cứ cái gì, từ sao cao sang cho tới thấp hèn, thì người nào mà làm cái nghề gì đó thì trong cái nghề đó, người đó phải là thiện xảo. Thứ nhất là phải có thiện xảo, thứ hai là không có biết mệt, thứ ba là biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm. Thì đây gọi là sự thảo vác. Quý vị thấy rằng đó, một người mà đi làm mà muốn thành công thì chắc chắn là phải thiền xạo, là mình phải học nghề cho đàng hoàng, học nghề tới nơi tới chốn. Khi mà mình ra làm việc đó, thì mình phải làm việc, mình nắm được cái kỹ năng, một cái nghề nào cũng vậy, chẳng hạn như mình thấy ở Việt Nam đó, mà muốn học một cái nghề thợ may mà ra nghề đó là phải theo học với thầy từ 3 tới 5 đến 5 năm, phải phải trả tiền cho thầy, rồi tới ở nơi nhà thầy, ăn cơm nhà thầy, thậm chí là ở lại làm việc nhà cho thầy, học suốt 3 năm, học từ cái căn bản nhất, từ cái cách mà đơm quy, đơm nút, rồi cho tới khi mà bắt đầu là phải luôn cái lai làm bằng tay trước, rồi bắt đầu mới làm những cái khó hơn, rồi sau đó mới tập cắt. Thì những cái như vậy đó, một cái khâu nhỏ như vậy đôi lúc phải học nó cả 1 tháng 2 tháng. Mình thấy mình bình thường mình thì nghĩ đơm quy thì dễ, nhưng mà trở thành một người đơm quy chuyên nghiệp mà cho nó đẹp, cho nó khéo và nó thật là tinh xảo đó thì cần phải học, cái gì cũng phải học cả. Thành ra một cái nghề mà người ta muốn lo làm một cái nghề cho tốt đó, người ta phải có được cái sự huấn luyện, sự học học cho nó chuẩn chẳng đó. Thứ nhất cái phần mà thiền xảo đó là cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ hai đó là không biết mệt, tức là phải siêng năng. Làm một cái công việc gì đó phải siêng năng, khi đó mới thành công. Quý vị thấy rằng đó, người Việt Nam mình đó có được cái tấm siêng năng, rất là siêng năng. Ngay cả khi đi buôn bán cũng vậy, hầu như là những người nào buôn bán ở bên mình đó, không bao giờ mà người ta nghỉ một ngày nào cả. Chờ mình Việt Nam mình là cái chờ không bao giờ đóng cửa, người ta bán suốt quanh năm suốt tháng, thậm chí Tết chỉ nghỉ một ngày thôi, có người không nghỉ ngày nào. Rất là siêng năng, bởi vì người ta nghĩ rằng ngày nào mà người ta mở cửa tiền thì ngày đó ngày đó người ta có thu nhập, ngày nào đóng cửa thì ngày đó không có thu nhập, cho nên người ta rất là siêng năng. Ngược lại, ví dụ như là ở Ấn Độ đó, thì cái chuyện buôn bán mình cảm thấy người ta không có siêng năng. Ở đây người ta mà mình mà đi mua cái gì ở ngoài cửa hàng ở Ấn Độ đó, 11 giờ mình mới đi, cho mình đi trước 11 giờ, mình đi trước 11 giờ. Dạ xin hỏi bây giờ đại chúng nghe được chưa? Xin hỏi bây giờ quý vị nghe lại được chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ mình đang nói tới cái chuyện siêng năng đó. Việc siêng năng là rất là cần thiết. Quý vị thấy rằng đó, giữa hai người mà cùng làm ăn với nhau, mà một người thì lười biếng và một người là siêng năng, thì không cần nói thì ai cũng biết rằng người nào thành công hơn rồi. Có người đó làm một tuần thì làm có vài ngày thôi, khi nào có cái thích thì đi chơi, mới mệt một tí thì đóng cửa nghỉ, thì chắc chắn là không nào không thể nào mà khả nổi. Còn những người mà siêng năng, họ luôn luôn nhiệt tình và vừa là có tay nghề khéo lại vừa là siêng năng nữa đó, thì chắc chắn họ sẽ làm giàu. Mà cái giàu của họ đó là một cái giàu nó rất là lương thiện bằng chính cái sức lao động của mình. Đó, thì cái thứ ba là phải biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự mình làm và điều khiển người khác làm. Cái mà để cho người ta có thể đi lên được hay không đó chính là cái sự suy tư này, và biết cái cách mà tự mình biết làm việc và biết điều khiển người khác. Quý vị thấy rằng đó, có thể hai người cùng ra trường một lần hoặc là cùng vào làm một lần, mà có một người thì được đề bạt rất là nhanh. Người ta từ một người mới vào thì rất là chân ngược chân ráo vào làm, nhưng mà chỉ cần một thời gian đó thì cái người mà lãnh đạo đó, họ sẽ quan sát, họ sẽ biết ngay được người nào là người làm việc đàng hoàng, có kỹ thuật, rồi có kỷ luật, rồi có tinh thần trách nhiệm và có cái ý thức để mà giúp mà coi ngõ, để mà sắp xếp đó. Người ta sẽ thấy ngay và người ta sẽ đề đạt những cái người đó lên những cái công việc mà chỉ huy. Có một câu chuyện trong một cái cuốn sách mà khi người ta nói về cái việc sử dụng người đó, thì có nói rằng trong một cái công sở đó đó, có hai người bạn cùng vào chung làm chung một lần, mà một người bạn đó thì được đề bạt rất là nhanh, còn người bạn kia đó thì cảm thấy là mình bị thiệt thôi, thấy rằng là hai người cùng vào làm một lần mình cũng rất là siêng năng, mà vì sao ông chủ đó thì ông cứ đề bạt người bạn mình lên rất là nhanh, trong khi của mình thì gần như đứng yên tại chỗ. Thì ông bực quá, cho nên có một lần ông đi vào trong văn phòng của ông giám đốc và ông kiện, ông nói rằng vì sao hai chúng tôi cùng vào một lần mà tôi cảm thấy tôi cũng rất là siêng năng, tôi cũng rất là nhiệt tình, mà vì sao thì tôi không được đề bạt mà bạn tôi thì cứ lên phơi phới như vậy. Thì ông giám đốc ông không nói gì cả, ông nói thôi được rồi, bây giờ tôi cho anh một cái bây giờ tôi thử cho anh một cái cơ hội. Anh đi ra ngoài đường đó, anh thấy ngoài góc đường á có thể có ai bán dưa hấu không, anh đi ra ngoài đó anh hỏi giùm tôi cái thử là họ bán dưa hấu một ký bao nhiêu. Thì ông kia ông đi ra ngoài góc đường, ông thấy có một chiếc xe bán dưa hấu, ông đi tới ông hỏi là dưa hấu một ký bao nhiêu, họ cho biết là một ký ví dụ như một ký 10.000 đi. Thì ông gọi xong rồi ông đi về, ông nói rằng dưa hấu một ký 10.000 rồi thì ông chủ ông mới hỏi thầy thì anh có biết rằng á, nếu như mà mình mua số lượng nhiều đó thì họ bán một ký bao nhiêu không? À, ông nói tôi không có hỏi, bây giờ tôi đi ra tôi hỏi lại. Thì ông kia ông mới nói rằng đó, cũng một cái câu hỏi này mà tôi gọi người bạn của anh đi hỏi á, là tôi chỉ cần kia hỏi là ra mua một ký bao nhiêu thôi. Thì người bạn của anh về đó trả lời cho tôi một câu trả lời rất là cặn kẽ chi tiết, là dưa hấu này đó là có bao nhiêu loại, loại tốt thì bao nhiêu, loại xấu thì bao nhiêu, mua giá sỉ thì bao nhiêu, mua giá lẻ thì bao nhiêu, khi nào là cái bùa của nó, dưa hấu này xuất xứ từ đâu, rồi tức là tất cả một, tôi chỉ nêu cho ông ta chỉ một câu hỏi rất là đơn giản, nhưng mà khi mà ông ta đi tìm hiểu đó thì ông ta tìm hiểu tất cả những mọi chuyện cách ngọn ngành đầy đủ và về báo cáo cho tôi rất là đầy đủ. Thì bây giờ còn trong khi anh đó, tôi hỏi câu một câu đó đây, anh về anh chỉ biết một cái đó, mà bây giờ tôi hỏi một cái khác anh phải chạy đi anh hỏi lại, thì như vậy rõ ràng rằng là cái chất lượng làm việc của anh thì sẽ không bằng cái người kia. Thì chị đi thấy rằng đó, đây là cái sự suy tư, cái sự đầu tư và sự đặt cái sự trí tuệ của mình vào trong công việc, nó rõ ràng là giữa hai người này nó rất là khác nhau. Thì khi mà mình là một người mà mình muốn thành công ở trong một cái lĩnh vực nào đó đó, không phải rằng là ai chỉ đâu mình làm đó rồi là mình chỉ biết được cái công việc chụp đó thôi, thì không thể nào mà họ có thể mà tiến họ có thể mà tiến bộ hay là họ có thể thăng cấp nhanh được. Mà một người mà muốn mà họ họ phải có một cái đầu óc bao quát, nhìn vào đâu là mình sẽ thấy một cái hệ thống rất là rõ ràng. Công việc này gồm có bao nhiêu bộ phận nào làm gì đó, công việc ra sao đó, thì chính cái đầu óc của mình đó làm cái đầu óc có tổ chức, có hệ thống, và khi đó thậm chí khi cần thì mình vẫn có thể là lãnh đạo. Thì không phải là ai cho mình cái sự lãnh đạo, mà chính là từ mình có cái khả năng đó hay không, có cái tư chất đó hay không, thì người ta mới sử dụng mình vào cái công việc lãnh đạo. Cho nên đó là công việc đầu tiên, mà để yếu tố đầu tiên để một người cư sĩ mà thành công trong cái công việc làm ăn thì người đó phải có sự tháo vát đó. Và trong cái sự tháo vát này quý vị thấy rằng đó là thời xưa, bây giờ cách cách mình tới cả 20 thế kỷ mà Đức Phật dạy cho mình những cái pháp này đó, mà tới bây giờ mình cảm thấy rằng nó không hề lạc hậu chút nào đó. Cho nên một người mà muốn thành công ở trong cái đời sống, trong công ăn việc làm, thì người đó đầu tiên là phải đầy đủ sự tháo vát, mà biểu hiện đó là phải có thiện xảo, phải là siêng năng, phải là có sự suy tư, có sự đầu tư suy nghĩ bằng cái trí tuệ, và phải biết quản lý công việc. Thì đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là phải biết quản lý tài sản của mình. Bởi vì có người họ làm ra tiền rồi nhưng mà không biết quản lý tài sản đó, thì cái tài sản đó nó sẽ bị tiêu tán rất là nhanh, và không có thể làm nhân cái số lượng cái tài sản của mình lên. Vì vì thấy rằng là những người triệu phú hay tỷ phú ở trên thế giới đó, thì là sở dĩ mà họ càng ngày họ càng giàu là bởi vì họ biết cách quản lý cái tài sản của họ, để làm sao để cho cái số vốn của họ nó không có bị đứng đầu một chỗ, mà nó càng ngày nó càng phát triển, và phải biết đầu tư đúng chỗ đúng lúc và đúng thời cơ. Thì khi đó họ mới có thể có cái sự thành công. Thành ra đó là ở đây thì Đức Phật ngài nói rằng là những cái tài sản nào mà do tháo vát tính tận thu hoạch được thì vì ấy phải biết giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ. Thì giữ gìn, quý vị thấy rằng đó, cái việc giữ gìn mà thời bây giờ đó, cái chuyện giữ gìn là không không thôi đó, mà để tiền ở nhà mà giữ đó cũng cũng không hẳn là đúng đâu. Bởi vì nếu như mình có tìm hiểu về kinh tế thị trường đó, thì mình sẽ thấy rằng cái đồng tiền là lạm phát. Thì nếu như mà một năm đó, trung bình lạm phát khoảng 3% chẳng hạn, thì ví dụ như mình để 100 đô năm nay, thì sang năm thì mình chỉ còn 97 đô thôi, rồi sang năm nữa mình chỉ còn có 94 đô thôi. Mà nếu như quý vị để, quý vị để 10 năm, một quý vị để 100 đô đó, mà quý vị cứ tích ở nhà 10 năm, thì cái giá trị của 100 đô đó 10 năm sau nó chỉ còn có 70 đô thôi. Trong khi nếu như quý vị biết cách đầu tư, thì cái số tiền 100 đô đó mỗi ngày, mỗi tháng nó sẽ đem tăng lên như mình 3% hoặc 5%, hoặc có khi 8%, 10% chẳng hạn, thì cái số tiền đó nó sẽ tăng lên. Thì như vậy đó là cái người biết quản lý, bảo vệ, thâm hồ tài sản, mà nói thêm cái mặt là thế gian. Còn cái mặt khác đó, ở đây Đức Phật ngài dùng một cái từ mà nếu mình để ý đó, mình sẽ thấy rằng là làm thế nào để mà các tài sản của ta không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự không khả ái cướp đoạt. thì những yếu tố này đó thì không phải là đầu tư nữa, không phải là gửi trong ngân hàng nữa, bởi vì quý vị đầu tư kiểu gì đi nữa đó thì cũng có thể bị nhà nước tịch thu, có thể là mình để ở nhà đó hoặc là mình để trong ngân hàng cũng có thể bị cháy, mình có thể bị mất, bị nước, bị cướp, mà bị đủ thứ cả. Thì cái tài sản á, mà để không có bị nắm cái thứ nó làm cho hủy hoại đó là lửa, là nước, là nhà vua tịch thu đó, hay là bị cướp, hay là bị công phá sản đó, thì chỉ có một cái cách mà bảo vệ một cách tốt nhất, đó là chính là biến cái tài sản vật chất trở thành cái tài sản tinh thần. Tức là cái tài sản mà mình thu được đó không phải là chỉ tích lũy bo bo một cách trữ thôi, mà mình phải biết phân chia cái tài sản đó ra sử dụng và phải biết làm phước bổ thí. Chính cái phước bổ thí cũng dương đó là những cái tài sản mà mình đem đi hoài và không có bị mất. Quý vị thấy rằng đó, quý vị để 5 triệu trong nhà thì như khi có đứa con mà hư đó, nó về nó ăn cắp, nó đi hút thuốc, nó đi chơi thì là mất liền. Hoặc là có người ăn trộm nửa đêm nó vào, nó cài tụ, nó lấy tiền. Nhưng mà 5 triệu đó quý vị đã đi cúng dường rồi, quý vị đi làm lễ dân y rồi, quý vị đã cúng dường trái tăng hay là đi bổ thí rồi, cái đó nó trở thành cái phước của quý vị. Và khi nó đã trở thành phước rồi thì vua không tịch thu được, trộm cướp không lấy được, con nó không phá sản được. Và cái phước đó đó thì không phải là mình chỉ hưởng một kiếp thôi, mà có khi cái phước đó đó nó trổ đời này rồi nó trổ qua đời sau, nó trổ qua đời sau nữa, trổ rất là nhiều đời, có khi 500 kiếp, 1000 kiếp. Thì cái phước đó đó, cái tài sản đó mình đã biến đổi từ cái tài sản vật chất nó vốn dễ bị hủy hoại thành một cái tài sản tinh thần, nó rất là vững bền và nó theo mình trong suốt cái quá trình khi mà mình đang còn sanh tử luân hồi, cho tới khi nào mà mình chứng đắc đạo quả, thoát khỏi sanh tử luân hồi thì thôi. Thì đó là cái cách để mà phòng hộ, bảo vệ tài sản của mình. Rồi yếu tố thứ ba, yếu tố thứ ba để mà Đức Phật dạy ở đây đó, tức là làm bàn với thiền. Một người mà muốn sống an lạc ở trong hiện tại thì người đó phải biết làm bàn với thiền. Vậy thì thế nào là làm bàn với thiền? Ở đây Đức Phật ngài giảng là nếu như mình sống trong một ngôi làng hay trong một cái thị trấn, thì trong cái làng đó đó có rất là nhiều hàng người. Thì bây giờ đó mình phải biết chọn cái hàng người nào để mình gần gũi. Ví dụ như người nào mình thấy rằng á, trong số những cái người lớn tuổi hay những người trẻ tuổi cũng được, nhưng mà người đó là thứ nhất là họ phải có giới đức, thứ hai họ phải có lòng tin, thứ ba họ phải có sự bố thí, thứ tư họ phải có cái trí tuệ, thứ năm đó là bốn thứ. Thì trong bốn thứ này đó, cái bốn yếu tố để cho mình kết bạn với một người ha, là có giới đức, có lòng tin, có trí tuệ, có bố thí. Thì mình biết thì trong làng mình, trong thành phố mình có những người họ tốt như vậy đó, thì mình tới làm quen, mình nói chuyện và mình thảo luận với họ. Và khi đó mình khi ở gần họ rồi đó, gần khi mình ở gần người có lòng tin thì mình học với họ làm sao để mình có được cái lòng tin như họ. Khi mà mình ở gần cái người có giới đức thì mình cũng học theo cái giới đức của họ. Mình ở gần người bố thí thì mình học được cái hành bố thí của họ. Và mình ở gần người có trí tuệ thì mình học được cái trí tuệ của họ. Thì vì thấy rằng đó, người ta nói rằng là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Câu này đó, rất là rõ ràng. Mình ví dụ như mình ở gần cái người bạn mà người bạn mình thích đi làm phước bổ thí, thì mỗi lần mà bạn mình đi rủ mình đi, có thể ban đầu đó mình chưa có biết cái chuyện làm phước, mình đi chơi thôi. Nhưng mà khi mình tới chơi đó, mình mới thấy ồ, cái chuyện này hay quá. Cái chỗ nguyên cái làng này đó, người ta không có cầu, con nít đi học á, đôi lúc nó phải đi bằng đò rất là nguy hiểm, rồi người ta chuyên chở đi lại là khó khăn quá. Bây giờ mình phát nguyện, phát tâm, mình xây dựng một cái cầu cho người ta, cái dân ở trong làng đi lại nó được an toàn. Thì tự nhiên mình thấy cái người bạn của mình làm như vậy mà dân ở trong làng họ vui mừng, họ hoan hỷ và họ nhớ ơn. Thì tự nhiên trong khi đó mình hoan hỷ, đầu tiên là mình chưa có bỏ tiền ra, nhưng mà mình tùy hỷ công đức trước. Và với cái tâm tùy hỷ đó thì lần sau quý vị cũng sẵn sàng, quý vị có một cơ hội nào quý vị cũng bỏ tiền ra, quý vị làm những cái công việc đó. Thành ra khi mà mình ở gần những người mà bố thí thì tâm mình cũng được ảnh hưởng của cái sự bố thí. Rồi ví dụ như mình ở gần cái người giữ giới thì mình cũng dễ được ảnh hưởng của sự giữ giới. Mình thấy rằng bạn mình á, là không có uống rượu, mặc dù đi vào trong những buổi tiệc đó mà luôn luôn là không có uống rượu, biết kiềm chế, biết kiểm soát, và người đó phải tư cách khi nào cũng rất là đàng hoàng. Trong khi những người khác đó, khi mà họ chưa có uống rồi thì rất là đàng hoàng, mà uống vào say sưa thì họ không có còn tư cách nữa. Thì tự nhiên mình thấy rằng cái gương của người này hay hơn, mình nên học theo cái gương người đó, và từ đó mình cũng giữ được cái giới là không uống rượu. Như vậy là mình ở gần những cái người mà có đức tin, có giới, có trí tuệ, có bố thí đó, thì mình sẽ học được rất là nhiều. Quý vị thấy rằng là mình hay nói chuyện với người có trí thì dần dần đó mình cũng được thâm nhập. Một ngày họ nói cho mình một câu đó thôi, nhiều khi chỉ cần một câu thôi, mà một câu đó mình về mình suy tư, mình ngẫm nghĩ, rồi mình cảm thấy rất là hay và mình áp dụng vào. Rồi ngày hôm sau mình lại nghe được một cái câu khác cũng hay nữa. Thành ra là có một cái câu mà trong cảnh sách đó, còn nói một câu là thân cận với cái người trí đó là giống như đi trong sương mù á, tuy cái áo tuy đó là không có ướt áo, nhưng mà mình cảm thấy cái áo mình khi nào nó cũng mát, cũng dịu. Đi trong mưa thì áo ướt, nhưng mà đi trong sương mù thì nó không có ướt mạnh, không có đến nỗi mà mình ướt như là đi trong mưa. Nhưng mà đó, mình đi lâu dần thì cái áo mình nó mát, nó dịu. Thì cũng như vậy, mình ở gần người trí đó, không phải là mình có trí ngay, nhưng mà cứ mỗi ngày một tí, khi mình nghe được câu này, hôm khác mình nghe được câu chuyện khác, mà chỉnh những cái câu chuyện, những cái lời nói chuyện, những cái nhận xét ở trong cuộc sống, ở trong sự suy tư thôi đó, cái đó nó giúp cho mình phát triển trí tuệ. Cứ mỗi ngày như vậy đó thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Cho nên cái pháp thứ ba là Đức Phật dạy đó là thân cận với thiền. Và thân cận với thiền ở đây đó thì được giải thích đó là gần gũi thân cận với những người mà thiền trí thức và biểu hiện, đó là người có giới, có đức tin, có bố thí và có trí tuệ. Thì đó là pháp thứ ba. Quý vị nhớ pháp thứ nhất đó là tháo vát, thứ hai là biết phòng hộ quản lý tài sản, thứ ba là làm bàn với thiền, và thứ tư đó là sống thăng bằng điều hòa. Thì thế nào gọi là sống thăng bằng điều hòa? Tức là đó, ở đây Đức Phật ngay giảng cái này đó là cũng về tài sản là chính, bởi vì trong cái phần này đó, phần lớn là đây là cái pháp nói trong cái hạnh phúc hiện tại đó. Thì một người sau khi biết là tài sản nhập, sau khi biết cái tài sản xuất, thì sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, cũng không quá bỏng rẻ. Đây là cái này không phải dễ đâu quý vị, bởi vì thường thường khi mà người ta giàu có, khi người ta sung túc đó, thì người ta hay sống là người ta thay đổi cái cách sống của mình. Khi nghèo á thì người ta sống kiểu khác, mà khi giàu người ta sẽ sống kiểu khác. Ví dụ như khi mà mình nghèo đó thì mình nghĩ rằng là thôi thì miễn sao có cái nhà đi ra đi vô và mình có cái phương tiện đi làm ăn là được rồi. Nhưng mà khi mình giàu á, quý vị sẽ thấy mình sẽ thay đổi, người ta nói y phục xứng ký đức đó. Ví dụ như hồi xưa mình nghèo mình ăn mặc sao không được, bây giờ mình là giám đốc là mình phải mặc đồ vét, mình phải đi ra là phải đi chiếc xe cho nó sang, để nói lên cái tư cách, cái địa vị của mình. Hình như trong một cái xã hội mà người ta chạy theo hình thức đó, thì đôi lúc người ta đánh giá con người bằng những cái y phục, những cái đồ vật sở hữu của người đó. Có một số người trẻ đó, họ nói rằng là khi mà họ gặp nhau lần đầu đó, thì họ sẽ nhìn cái cách ăn mặc của người đó để đánh giá thử người này họ mang cái đồng hồ bao nhiêu tiền, đi đôi giày hiệu gì, rồi mặc áo quần hiệu gì, thì để đánh giá cái người này đó là giàu hay nghèo, rồi từ khi đó mới có được đẳng cấp nào, nó có đúng với cái đẳng cấp của mình hay không. Thì thường thường đó, trong xã hội vì cái chạy đua theo cái hình thức như vậy, theo cái bề ngoài như vậy, cho nên người ta hay sống mà tiêu xài phung phí. Nhưng mà Đức Phật, cho nên vì vậy Đức Phật dạy người Phật tử đó là sống phải biết thăng bằng, điều hòa, là không quá phung phí mà ngược lại cũng không quá bỏng rẻn. Quý vị thấy rằng đó, cũng có những cái người giàu đó, trước khi họ giàu thì họ quá nghèo, họ đã từng đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đã từng thiếu ăn thiếu mặc. Cho nên khi mà họ giàu có đó, họ không dám tiêu, họ tiền tặng bản thân họ cũng không dám tiêu, mà họ cũng không có dám cho ai một đồng nào cả, dù là người thân hay là những cái người nghèo, những người thiếu ở ngoài xã hội. Thì cái tính mà bỏng rẻn này đó, nó cũng xuất phát từ cái quá khứ khổ đau của họ. Thì đây cũng là một cái cực đoan khác mà Đức Phật khuyên mình cũng không có nên rơi vào. Cho nên đó, mình sống làm sao mà phải thăng bằng điều hòa, là không quá phung phí mà cũng không quá bỏng rẻn. Thì mình phải biết là mình có năm, mình làm xong một tháng đó thì mình chi tiêu bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, rồi chi tiêu bao nhiêu. Và khi mà biết như vậy đó, mình phải chi tiêu cho nó phù hợp. Ở đây Đức Phật công đưa một cái ví dụ ha, quý vị thấy ngài đưa một cái ví dụ là như nếu một người thiền nam tử họ có tiền thu nhập lớn nhưng mà họ sống thì nếp sống cơ cực á, thì người ta sẽ nói về vị ấy như sau, là người thiền nam tử này á, là sẽ chết như là người chết đói. Còn á, cái người ngược lại, cái người nào mà thu nhập thì ít mà cái nếp sống thì rộng rãi hoang phí, thì người ta sẽ nói với người đó đó là người thiền nam tử đó này ăn tài sản của vị ấy như là ăn trái cây sung. Như vậy là như vậy đó, quý vị thấy rằng là người thu nhập ít mà tiêu xài lớn thì kết quả cũng khổ đau, mà cái người thu nhập nhiều mà tiêu xài bỏng phèn đó thì kết quả cũng khổ đau. Như vậy đó, người mà thiếu đời sống mà thiếu thăng hoa, thiếu thăng bằng, thiếu điều hòa đó, thì dù họ giàu hay họ nghèo họ cũng đều khổ cả. Còn một người đó mà họ sống mà họ biết thăng bằng điều hòa, không quá phung phí cũng không quá bỏng phèn, thì họ sẽ biết rằng là mình thu bao nhiêu, mình chi bao nhiêu, thì cửa số tiền còn lại như vậy thì mình tiêu cho nó vừa phải. Và quý vị nhớ rằng đó, trong cái phần mà chi tiêu thì Đức Phật trong một bài kinh khác thì Đức Phật ngài cũng đã nói rằng cái phần chi tiêu của mình nên chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất đó là trả nợ cũ, tức là mình phụng dưỡng cho cha mẹ, cho vay nợ mới, tức là nuôi dưỡng vợ con, rồi đổ xuống hố sâu, tức là tiêu xài cho bản thân mình, và chung của để dành, tức là làm phước bố thí cúng dường. Thì như vậy đó, một cái tài sản thu nhập của mình đó, là mình phải chia ra bốn phần như vậy, chứ không phải là chỉ để chi tiêu cho bản thân thôi, cũng không phải là chỉ để dành thôi, cũng không phải là chỉ để cho người khác, chứ không còn bản thân mình thì không có dành tiêu. Mà rõ ràng đó, biết người mà biết sử dụng cái đồng tiền thích hợp là cái người biết chia cái phần tài sản của mình ra bốn phần như vậy. Thì quý vị thấy rằng đó, bốn phần trong đó là cái phần mà phụng dưỡng cha mẹ là cái phần được nhắc tới đầu tiên. Mà đôi lúc cũng có nhiều người không còn nhớ tới điều này. Lâu lâu thì tới ngày lễ sinh nhật hay gì mà tặng cho cha mẹ một món quà thôi. Còn bình thường đó, cái thu nhập của họ thì họ không nhớ tới cha mẹ. Mà trong khi thật sự một người mà nếu như mà có cái lòng tri ân, biết ân đối với cha mẹ đó, thì đúng ra đó, tiền lương của mình đó, mình phải trích ít nhất một ít nào đó mà mỗi tháng mình phải lệ cái số tiền đó mình phụng dưỡng cho cha mẹ mới là đúng. Bởi vì cha mẹ là cái người tạo thành cho mình nhiều nhất. Trên đời này không có ai lo cho mình bằng cha mẹ của mình cả. Mình có được học hành, mình có được nghề nghiệp, mình có được sự nghiệp tốt, địa vị công danh đó, thì vì thế phần lớn nó nhờ công lao của cha mẹ cả. Mà khi mình lớn thì cha mẹ đã già rồi, mà nếu như mình không nghĩ tới cha mẹ thì ai nghĩ tới cha mẹ của mình. Cho nên là một người Phật tử mà sống thăng bằng điều hòa thì không những là biết sang cân bằng giữa chi và thu, mà còn biết thăng bằng giữa cái sự chi tiêu cho bản thân mình hay là cho những người xung quanh, người thân hay là cho xã hội hay là làm từ thiện đó, thì mình phải biết thăng bằng cho thế nào là hợp lý và nó đem lại cái sự an lạc cho mình, cho mọi người luôn. Thì đó là bốn cái yếu tố mà Đức Phật nói rằng nếu như mình làm được như vậy thì mình sẽ có được hạnh phúc ở trong hiện tại. Và bên cạnh đó, Đức Phật ngài có nói tới cái chuyện là khi mà tài sản á, một người mà tài sản mà thu nhập được thì có bốn cái cửa để cho nó bị tiêu phí. Đó là đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc và bạn bè giao du với kẻ ác. Quý vị biết rằng đó là bởi vì sao mà nói tới chỉ nói chuyện đam mê đàn bà thôi. Bởi vì phần lớn đó, ở xã hội Ấn Độ thì chỉ có đàn ông đi làm kiếm tiền thôi. Không phải thời xưa mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Đàn bà đó, muốn đi lấy chồng thì phải có cụ hồi môn. Tới bây giờ cũng vậy. Thì cái cụ hồi môn mà người ta đòi khi mà một người con gái đi về nhà chồng rất là lớn. Ví dụ như là một ngay cả những người con gái mà có học đó, cũng có bằng cấp. Mà nếu như lại theo cái truyền thống Ấn Độ đó, muốn lấy một người chồng mà này chứ chồng, người chồng là bác sĩ đó, thì phải trả cho người chồng đó, nhà chồng đó, ví dụ như cuộn hôi môn, người ta dùng từ đơn vị lắc của Ấn Độ, tức là 100.000 rupee. 100.000 rupee tức là cho 2.000 đô ha. Thì muốn lấy chồng một ông bác sĩ á, là phải có và đưa về nhà chồng là 3 lắc, tức là 6.000 đô. Phải, tức là người ta nói rằng là cái số tiền đó, khi mà cuộn hôi môn đó, thật ra thì cuộn hôi môn này nó xuất phát từ cái từ nguyện của người cha của bên nhà gái đó. Biết rằng là con gái mình khi mà đi lấy chồng thì nó sẽ không được thừa hưởng gia tài, sau này khi mình chết nó không được thưởng gia tài nữa. Cho nên bây giờ cho nó trước, nó lấy cái phần của nó. nó nhận cái phần của nó xong thì nó đi về nhà chồng, như vậy là nó yên phần nó rồi. Cái phần tài sản còn lại đó thì chỉ có con trai được thừa hưởng thôi. Thì đầu tiên đó thì của hồi môn này nó sẽ là cái phần tự nguyện của cha mẹ cho con gái đi lấy chồng. Nhưng mà sau rồi đó thì người ta đã trở thành một cái đòi hỏi là đi như vậy con gái anh đi lấy chồng phải cho nó bao nhiêu, bây giờ ra giá luôn là phải đưa về 6.000 đô. Hoặc là người ta đòi luôn hiện vật là phải trở về máy giặt, là tivi, là tủ lạnh, là dàn máy âm ly chẳng hạn. Có những cái nhà mà đám cưới đó, là trước khi đám cưới là nhà gái phải chở nguyên cả một cái chiếc xe tải tất cả những cái dàn máy đó đem về cho nhà chồng. Nhưng mà bù lại thì cũng có một cái, tức là khi mà cái người con gái đã đem cổ hôi môn đó về rồi đó thì họ không cần phải đi làm nữa, họ chỉ việc ở nhà thôi. Mà nếu như là nhà giàu đó thì có người phục vụ nấu ăn dọn dẹp rồi thì cô này không có làm gì cả, thì cô chỉ ở đó để chờ chăm sóc và trong việc nhà, phụ ở trong việc nhà thôi. Còn cái người mà kiếm ra tiền chính á vẫn là cái người đàn ông. Cho nên quý vị mà đi ra ngoài chợ á, hay đi vào trong ngoài công sở đó thì đi đâu cũng thấy đàn ông cả. Bán rau cũng đàn ông, bán cá, bán thịt cũng đàn ông. Mà đi bốc vác hay là đi vào trong các cái công sở, làm trong bưu điện, làm trong ngân hàng thì 80-90% là đàn ông rồi. Ngay cả mình đi lên trên xe buýt, mình đi lên tàu điện ngầm hay đi lên tàu lửa đó, thì khách mà đi, khách mà đi thì cũng 80% là đàn ông. Thì như vậy phần lớn người làm ra tiền là đàn ông. Cho nên á, là cái người mà tiêu tán hay sử dụng tiền bạc đó là đàn ông. Vì vậy cho nên Đức Phật khi mà Ngài giảng về cái yếu tố để mà tiêu phí tài sản mà họ làm được đó, thì Đức Phật Ngài này đưa lên bốn cái nguyên nhân, đó là đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc và giáo du về kẻ ác. Thì quý vị thấy rằng là có những cái yếu tố này mà mới nêu lên thì ai cũng thấy nó quá rõ ràng, không cần phải giải thêm nữa. Ở những người mà đã có vợ con ở nhà rồi mà còn đam mê đàn bà ở bên ngoài đó thì rất là tốn tiền. Và chính những cái người này khi mà họ quen, họ mà làm quen thì mục đích của họ chỉ để mà kiếm tiền thôi, chứ tình cảm thì để gắn bó thì không thể có rồi. Hay là một người mà cứ đam mê rượu chè, cứ là nhậu nhẹt đó, thì bao nhiêu tiền cũng hết. Rồi đam mê cờ bạc thì thôi khỏi nói, người nào mà đã bị ghiền cờ bạc rồi đó thì khi mà họ thua thì họ cứ cố gỡ gạc, và càng gỡ gạc thì càng thua, và tới cái mức mà hết tiền rồi thì người ta còn phải đi gãn nợ, người ta gãn nợ rồi người ta phải có tầm chỉ là đi mượn đi vay, và cuối cùng thì phải gãn tài sản, gãn nhà cửa. Thì một cái sự thiệt thôi, rất là một cái sự mất mát rất là dễ dàng. Có người là trong nhà trong một đêm thôi là cả tay bạn xe bạn nhà, và giao du với kẻ ác. Người mà giao du với kẻ ác đó thì nó rủ rê đi nhậu nhẹt, đi cờ bạc, đi rượu chè đó. Thì trên kia đó thì là gần gũi với người thiện thì mình học được điều thiện, mà ngược lại giao du với kẻ ác đó thì mình bị tiêm nhiễm bởi những cái xấu, cái thói xấu ác. Cho nên là chính là những cái pháp mà nó khiến cho tiêu hao tài sản, mà mình không, nó khiến cho cái đời sống của mình nó không có được an lạc ở trong hiện tại. Thì như vậy đó là bốn pháp mà Đức Phật nêu lên để mình có được cái sự an lạc ở trong hiện tại. Và sau đó thì Đức Phật nêu lên bốn pháp khác đưa đến hạnh phúc ở trong tương lai. Thì đó, thế nào là bốn? Thứ nhất là đầy đủ lòng tin, thứ hai là đầy đủ giới đức, thứ ba là đầy đủ sự bố thí, và thứ tư là đầy đủ trí tuệ. Thì quý vị thấy rằng đó, những cái pháp mà khi Đức Phật mà Ngài nói, những cái pháp mà để ăn hạnh phúc ở trong hiện tại đó, thì Ngài nói về những cái pháp phần lớn là những cái pháp thế gian, tức là mình phải tháo vát ở trong công việc, rồi mình phải biết là chi tiêu cho là đúng, rồi mình phải biết là phòng hộ tài sản, mình phải biết là điều hòa tài sản, và mình biết gần gũi người tốt. Thì những cái pháp đầu tiên mà Đức Phật nói mà lợi ích trong hiện tại đó, thì mình thấy nó liên hệ tới cái thế gian, liên hệ tới tài sản vật chất nhiều. Nhưng mà khi mà nói tới cái pháp mà để hạnh phúc ở trong tương lai đó, quý vị thấy rằng phần lớn đều nói tới thiền pháp, nói tới sự tu tập. Dù là tài gia hay là xuất gia mà muốn hạnh phúc ở trong tương lai đó, trong hiện tại và trong tương lai, thì cái yếu tố quan trọng vẫn là sự tu tập. Và sự tu tập ở đây được Đức Phật đúc kết lại trong bốn yếu tố thôi. Thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin. Và lòng tin ở đây tức là mình tin vào Đức Phật, tin Ngài là người giác ngộ, Ngài là bậc thiên nhân sư. Và mình Và khi mình không nhận mình tin Đức Phật, mình tin vào giáo pháp của Ngài, mình tin vào chư tăng, mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp, mình tin vào cả có những cái cảnh giới chư thiên, tin vào giới giới đức chẳng hạn, quý vị thấy rằng những cái niềm tin mà chân chính như vậy thì là một cái chỗ dựa tinh thần cho mình rất là lớn. Quý vị thấy rằng những người mà họ sống mà họ không có niềm tin, họ không có một cái nơi nương tựa đó, thì cái đời sống của họ nó lang mang và nó không có ổn định. Hôm nay nghe người này nói cái này hay thì bất chước, rồi vài ngày sau người ta nói không, cái đó thật rồi, rồi nghe có cái khác. Và người ta cứ sống mà chạy theo những cái lời chỉ dẫn, mà thậm chí mình không biết cái lời chỉ dẫn đó là có cái giá trị lâu dài hay không. Còn khi mà mình là một người Phật tử đó, mà mình có lòng tin nơi Tam Bảo, có lòng tin nơi nhân quả rồi đó, thì bây giờ quý vị không cần phải nghe ai nữa cả. Những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển đó, đủ, còn không những đủ mà còn dư nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần mình học một bài kinh thôi, chẳng hạn ví dụ như một cái bài kinh Đại Niệm Xứ thôi, thì quý vị đã có thể chỉ cần học bài đó mà áp dụng tu cũng đã chứng đắc đạo quả rồi. Huống chi trong kinh điển là hàng trăm hàng ngàn bài kinh như vậy, muốn học bài kinh nào cũng được, bài này chưa hiểu đọc qua bài khác, nói cách này không hiểu mình đặt mình Đức Phật nói cách khác. Thành ra đó là một người mà có lòng tin vào Đức Phật, có lòng tin vào giáo pháp rồi, mình hiểu rất rõ đường đi nước bước làm thế nào để được sống an vui, tu pháp gì thì được cái lợi ích gì đó, thì mình hiểu rất là rõ như vậy. Thì quý vị thấy rằng là mình không còn phải chạy theo những cái bậc thầy, nghe người này có thần thông hiện lên trên núi này, rồi nghe người kia là có cái pháp thuật ở núi khác đó, mình cảm thấy chuyện đó nó quá bình thường. Thần thông hay pháp thuật đó, thì cái chuyện đó là do người ta có thiền định thì người ta có thần thông, mà thần thông có bao nhiêu đi nữa đó, thì rồi là bản thân người đó họ được hưởng, chứ mình được hưởng gì đâu. Bản thân người đó họ tu thiền định thì họ có thần thông, mình chạy tới mình xin thần thông của họ để làm cái gì? Mà thậm chí mình còn có thần thông đi nữa đó, thì thần thông xong cũng không có đủ để cho mình giải thoát khổ. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông vậy, nhưng mà khi có thần thông để đi giáo hóa, để mà thuyết phục được về thái tử A Xà Thế cũng dừng cho mình rất là nhiều, nhưng mà rồi với cái tâm mà tham, với cái tâm mà mong muốn là lên làm giáo chủ, cuối cùng tin cách hãm hại Đức Phật, rồi với cái thần thông đó cũng bị mất, rồi còn bị đọa vào địa ngục nữa. Thành ra đó, khi mình hiểu rõ cái giá trị của thần thông, nó không là gì cả. Nó thần thông mà không có trí tuệ, thần thông mà không có được sự giải thoát đó, thì cái thần thông đó đôi lúc nó lại thân, người ta sử dụng thần thông vào những cái mưu đồ đen tối đó, thì hại mình hại người nữa. Cho nên khi mà mình hiểu rõ như vậy, quý vị thấy dù mình có nghe tin về người thầy này và kia đó, mình không phải chạy theo nữa. Bởi vì sao? Đức Phật đã dạy cho mình hết rồi, kinh điển đã có ở đây rồi, bây giờ mình có tu hay không thôi, mình có học hay không thôi. Quý vị có cái niềm tin như vậy rồi thì quý vị ở đâu quý vị cũng tu được, quý vị không phải chạy theo ai nữa hết. Cho nên đầu tiên là phải có đầy đủ lòng tin, thứ hai đó là phải có giới đức. Thì giới đức ở đây đó tức là với một người Phật tử đó thì quan trọng nhất là năm giới căn bản của người Phật tử: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Quý vị thấy rằng quý vị chỉ cần giữ được năm giới đó thôi, rồi trong những cái ngày Bồ Tát quý vị thọ đến Bát Quan Trai Giới nữa đó, chỉ cần có làm của chân đó thôi thì quý vị việc phước đức không để bao nhiêu mà kể. Một người mà suốt đời không sát sanh thì đời này họ sống được an vui yên ổn, mà đời sau của họ cũng vậy, tuổi thọ họ cao, sức khỏe họ tốt và họ sống có được sự an vui. Rồi một người mà suốt đời không trộm cắp thì không bao giờ lo sợ thấy cảnh sát, mình không bao giờ sợ thấy vua quan, mình không sợ, và những người xung quanh họ tin cậy mình, và trong tương lai thì mình cũng có được cái đời sống sung túc đầy đủ, không có bị thiếu thốn. Rồi nếu như một người mà suốt đời không nói dối, quý vị thấy mình mà không nói dối thì mình không có sợ ai cả, không có sợ ai tới là chỉ trích lật rồi là lật cái mặt nạ của mình. Rồi một người mà suốt đời không nói dối mà sống trung thực thì ai cũng yêu mến tin tưởng. Và cái người này mà kiếp sau đó thì họ sinh ra là họ luôn luôn có được cái sự chân thật như vậy đó, thì được sự tin cậy của mọi người. Lời nói của họ là có rất là có uy tín đối với đại chúng chẳng hạn. Vậy thì đó, quý vị thấy rằng những cái giới mà chỉ cần nắm giới thôi mà quý vị giữ mà cho nó tròn đó, thì ngay trong hiện tại quý vị được rất là nhiều phước báo, mà trong tương lai cũng vậy, phước báo rất là dồi dào. Mà thậm chí người nào đó mà chỉ cần giữ nắm giới nó cho tròn vẹn á, thật sự là rất là trong sạch á, không có sợ rơi vào bốn đường ác đạo, mình biết rằng mình sẽ được sinh làm người, mình sẽ được sinh vào quả trời, bởi vì rất là tự tin. Bởi vì không có cầu xin, không có tới thắp hương cầu xin để cho con đừng rơi vào cảnh khổ. Không ai cho mình cầu xin, không ai cho được cả. Mà muốn không rơi vào cảnh khổ thì cái cách quan trọng nhất chính là giữ giới. Chỉ cần quý vị giữ giới cho trong sạch thôi đó, không cần cầu xin, quý vị cũng không bị rơi vào bốn đường ác đạo. Quý vị sẽ được sống thảnh thơi an nhàn ở trong cõi người và cõi trời. Thì như vậy đó là một người mà giữ được giới trong sạch đó, thì người đó có được sự hạnh phúc ở cái tương lai. Đức Phật thứ ba đó là có đầy đủ sự bố thí. Ở đây khi bố thí đó, thì Đức Phật Ngài dùng quý vị nhé, thấy cái cách dân tư của Ngài nên đọc mình còn cảm thấy hoan hỷ. Là một người đó sống mà với tâm không bị cấu uế, sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, bố thí mà với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, và vui thích chia sẻ vật chất bố thí. Quý vị thấy rằng đó, có người họ cho, nhưng mà họ vì cực chẳng đã mà cho, mà tới mà xin quá, bực quá phải cho. Rồi nhiều khi đi lên chùa, thầy chùa kêu gọi ai cũng mình cũng được, mình phải cho, mà cũng cực chẳng đã mà cho thôi đó. Thì những người họ làm như vậy thì phật bảo của họ cũng bị rất là hạn chế. Còn một người đó, khi mà mình tin vào nhân quả thiện ác, mình tin vào cái phước, cái thiện nghiệp và cái quả của thiện nghiệp rồi đó, thì quý vị hoan hỷ, ưa thích với cái sự bố thí, và thậm chí đó là yêu thích, vui thích được yêu cầu, sẵn sàng để được yêu cầu. Có nhiều người thì sợ rằng mình sống mà mình tốt quá thì người ta lợi dụng. Nhưng mà thật sự đó, quý vị đừng sợ người ta lợi dụng. Người ta tới xin mình đó, là người ta tạo điều kiện cho mình làm phước. Cho nên người ta không xin đến lúc mình không có cái khởi ý để cho. Thậm ra đó, để như ai mà họ khi họ thiếu thốn mà họ tới xin mình đó, thậm chí mình còn phải cảm ơn họ nữa. Thì nhờ họ đó mình mới phát tâm và mình biết rằng là cho cái chỗ đang cần có, đang cần. Có những người họ muốn cho người nào mà không biết nên cho ai, vì lúc công việc họ bận rộn quá, họ không thể đi từ thiện được. Thành ra nếu như ai mà họ tới họ cho mình, họ xin thì mình có, mình sẵn sàng cho, mình vui thích để được chia sẻ. Và quý vị thấy rằng khi mà mình học, mình bổ thí một thời gian, mình chia sẻ một thời gian rồi đó, mình cảm thấy rằng mình đi cho còn vui hơn là mình đi nhận. Những người mà tham lam bỏng phẻng đó, thì họ mà vơ vào được chừng nào thì họ mừng chừng đó, họ thích chừng đó. Nhưng mà những người nào mà đã quen bổ thí đó, thì họ cảm thấy rằng khi mình có được một cái gì mà mình đem cho người khác, người ta đang thiếu cơm mình cho họ ăn cơm, người ta đang thiếu áo mình cho họ áo mặc, khi người ta đang thiếu chữ nghĩa mình cho họ cái điều kiện học hành đó, và mình thấy được cái sự thay đổi trong cuộc đời của người đó đó, người đó họ vui một mà cảm thấy mình vui mười. Và bởi rằng người đó họ đang hưởng cái quả, còn mình là đang lấy cái nhân nữa. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là một người mà biết bố thí đó, ngay trong đời này cũng an vui, mà đời sau cũng được an vui. Và thứ tư, đó là đầy đủ trí tuệ. Thì người có đầy đủ trí tuệ đó, là người đó là phải thành tựu trí tuệ về sanh diệt. Trí tuệ về sanh diệt ở đây đó, tức là mình phải thấy được các pháp nó do duyên sanh, rồi cũng do duyên mà diệt, nó sanh diệt liên tục. Thường thường do mình không thấy được cái pháp sinh diệt, cho nên mình hay có một cái ý nghĩ rằng là đời này là có thường, hôm nay mình còn sống, ngày mai mình cũng sống, rồi mình tu tịnh nhiều việc, mình cảm thấy là cái duyên gì nó cũng thương con cả. Nhưng mà khi một người mà đi vào thực tập thiền đó, thực tập mà để có được trí tuệ đó, thì mình phải thấy được sự sinh diệt của các pháp. Thật sự mà thấy được sự sinh diệt của các pháp đó, là phải có một cái sự quan sát, một sự suy tư, một cái sự chiêm nghiệm mà trong từng giây phút, chứ không phải là một chuyện dễ dàng. Ví dụ như mình thấy hành thiền tự niệm xứ đó, là phải luôn luôn theo dõi từng hơi thở vào thì nó diệt, rồi xong đó hơi thở ra nó diệt, thì hơi thở nó sanh diệt liên tục như vậy đó, mình thấy rất là rõ. Rồi mình cũng thấy cảm thọ nó cũng sanh diệt liên tục, tâm niệm nó cũng sanh diệt liên tục. Thì khi mà nó sanh diệt liên tục như vậy đó, không có cái gì để mình bám víu vào cả, thì mình thấy rất là rõ. Vì khi một người mà không còn bám víu vào bất cứ cái gì trên đời đó, thì người đó không bám víu thì không còn khổ đau. Bởi vì tâm tham ái chính là nguyên nhân của khổ. Mà mình khi mà mình thấy rằng pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là sanh diệt rồi đó, thì mình không có bám víu. Mà không bám víu là không tham ái, mà không tham ái tức là không khổ đau. Thì chính đây là cái pháp hành thiền tuệ, là đem lại trí tuệ, cũng là đem lại cái hạnh phúc an lạc trong đời này cũng như trong đời sau. Thì như vậy đó, bài học hôm nay là có cả thảy là 8 pháp. Theo câu hỏi của một vị cư sĩ đến gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật là chúng con là cư sĩ tại gia, Vậy thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng con những cái pháp nào để sống an lạc trong hiện tại và trong tương lai? Thì Đức Phật Ngài dạy bốn pháp đem lại an lạc trong hiện tại và bốn pháp để an lại đem lại hạnh phúc ở trong tương lai. Vậy thì trước khi kết thúc đó, thì xin nhắc lại cho quý vị bốn pháp để mà đem lại an lạc trong hiện tại. Thứ nhất là phải có sự tháo vát trong nghề nghiệp. Thứ hai á, là phải có sự bảo vệ phòng hộ cái tài sản mình thu nhập được. Thứ ba là làm bạn với thiện, với người thiện. Và thứ tư là sống thăng bằng điều hòa, không quá phung phí cũng không quá bỏng phèn. Thì đó là bốn pháp để an lạc trong hiện tại. Và bốn pháp khác để mà an lạc ở trong tương lai, thì thứ nhất đó là phải có đầy đủ niềm tin. Thứ hai là có đầy đủ giới đức. Thứ ba là có đầy đủ sự bố thí. Và đây thứ tư là có đầy đủ trí tuệ. Thì quý vị thấy rằng là một câu hỏi rất là ngắn gọn, Đức Phật cũng trả lời rất là ngắn gọn. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ được những cái pháp này và áp dụng trong đời sống hàng ngày đó, thì kết quả là được an lạc trong hiện tại cũng như an lạc ở trong tương lai. Mà mục đích của cái sự tu tập của mình cũng chỉ được vài công kỹ căn có vậy thôi. Thì bài học hôm nay là bài học rất là bổ ích, và hy vọng là chúng ta có thể áp dụng để có được sự an lạc trong đời sống của mình cũng như cho mọi người xung quanh. Con xin được chấm dứt cái thời pháp hôm nay ở đây, và thời gian còn lại thì con kính thỉnh tượng tòa giác đẳng điều hợp cho phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thưa kính thiền Đức sư Liệu Pháp và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trước khi bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kinh hành để tri ân hết chư tôn đức, chư vị giảng sư và tất cả quý Phật tử đã tận tâm để duy trì luôn liên tục ở trong thời gian qua. Có lẽ là trong thời gian 6 tuần qua là thời gian lâu nhất từ xưa tới giờ chúng tôi vắng mặt ở trong rừng. Thưa quý vị, bây giờ thì hôm nay chúng tôi đã trở về chùa và sinh hoạt của chúng tôi ở trong rừng sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, đầu tuần tới thì ở chùa có phát hiện do Ngài Kim Triệu hướng dẫn. Do vì có lẽ là trong tuần tới chúng tôi cũng sẽ bị gián đoạn một vài ngày, nhưng mà sẽ không có gián đoạn hoàn toàn, nghĩa là buổi sáng vẫn vào, vẫn có thể dẫn nhập và lo tất cả những phần thảo luận được. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thảo luận ngày hôm nay rất là hoan hỷ gặp được thượng tọa Thầy Siêu. Xin được đại lễ, xin được hỏi là không biết thượng tọa có nghe được không, và nếu thượng tọa nghe được thì xin được thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thượng tọa Thầy Siêu lâu ngày trở về thì không có muốn đưa ra những câu thảo luận quý trước, mà chỉ muốn có những câu thảo luận trực tiếp để hỏi chư tăng và quý Phật tử. Thường thường đó, khi mà một số người Phật tử ngày nay tu tập thường nghĩ đến cái pháp nào thật là cao, pháp nào thật là bí mật, pháp nào thật là thâm tâm vi diệu. Khi mà chúng ta nghĩ nhiều về điều đó đó, thì hầu như là chúng ta quên bản rằng có những pháp rất là thường thức, rất là thông dụng, rất là gần gũi mà chúng ta thể thực hành được. Thì theo thì gọi nghĩ rằng ở đây nó có là vấn đề của những người Phật tử không? Ý muốn nói rằng những cái pháp mà như ngày hôm nay chúng ta vừa được nghe 8 pháp rất là thực dụng, rất là cụ thể, nhưng mà người Phật tử thì không thấy chuyện đó là quan trọng, là cao siêu. Thì chúng ta thường đi tìm những cái môn thiền này hay là cái pháp tu khác mà họ cho rằng có tính chất là có cái gì nó thần bí hay là cao siêu. Thì thượng tọa nghĩ sao về vấn đề này? Xin thỉnh thượng tọa Thầy Sư.
Nam mô Phật Thầy. Trước hết xin được bày tỏ sự quan hỷ hôm nay thượng tọa Viết Nắng đã trở về và phải vào trong sinh hoạt và không biết là biết hôm nay thằng vợ sức khỏe có tốt hay không, mong rằng sẽ được thằng vợ sẽ được khỏe an vui. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ với cái con hổ của chúng tôi này. Đây kính thưa quý vị, những pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho người cư sĩ là tu tập có nhiều cái lợi lạc, đem lại nhiều cái phước báo. Đức Phật ngài đã thuyết rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay cư sĩ ít có sự quan tâm những cái pháp đó. Một là họ chỉ biết mỗi một việc là tạo phước cúng dường, hay thêm chút nữa là họ biết những giới gì thôi. Rồi ngoài ra đó thì đi tìm những cái khóa tu, những cái khóa thiền. Như vậy ai còn sự quan tâm đến những cái pháp mà Đức Phật đã thuyết cho người cư sĩ để đem đến cái lợi ích hiện tại và tương lai của người cư sĩ. Ở đây khi mà chúng ta tu tập về thiền thì điều đó cũng có lợi ích, nhưng mà không có nghĩa là người cư sĩ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nghĩ đến cái chuyện tu tập như thế, với gọi là tu phải như thế. Mà chúng ta ngay trong đời sống cư sĩ chúng ta còn nhiều phận sự phải làm, và chúng ta có nhiều cách để chúng ta tạo được cái công đức phước báo, mà chúng ta cũng làm tròn cái trách nhiệm ở trong gia đình. Chúng tôi thì không phủ nhận việc mà người cư sĩ chúng ta đi tìm đến những cái trường thiền hay là những cái khóa thiền để mà chúng ta tu tập trong thời gian 10 ngày, 20 ngày hoặc 1 tháng, 2 tháng. Chúng tôi không có phủ nhận điều đó, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn khuyên người cư sĩ chúng ta là đã là người cư sĩ thì chúng ta cũng nên học và hiểu, nhớ biết thuộc lòng những cái pháp mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ. Có như vậy thì chúng ta mới thật sự là một người cư sĩ đệ tử tại gia của Đức Phật. Rồi khi nào mà chúng ta có cái dịp rỗi rảnh công việc hay trong gia đình chúng ta thu xếp được thì chúng ta mới đi đến tu tập. Thời Đức Phật cũng có những nhóm cư sĩ sau khi thu xếp cái chuyện gia đình xong họ đi đến chùa, gọi là cư sĩ áo trắng. Họ thọ Pháp Quan Thế Giới, nghe pháp và hành thiền trong suốt thời gian một tháng, một đôi ba tháng, rồi trở về với đời sống cư sĩ bình thường. Có chứ không phải không có, nhưng mà đối với những người cư sĩ đó khi mà họ ra thì họ đều biết rõ về cái pháp cư sĩ là như thế nào. Ở đây chúng ta cũng vậy, trước khi mà chúng ta tập trung những cái chuyện chúng ta đi tham dự những cái khóa thiền hay là chúng ta đi đến những cái trường thiền để dù chúng ta tu tập thì ít ra người cư sĩ chúng ta phải học và hiểu. Vấn đề này chúng tôi đã làm cái công việc đó cho quý vị, mặc dù không hoàn toàn nhưng mà có thể nói là cũng tương đối ở trong cái quyển cư sĩ giới pháp mà người cư sĩ chúng ta học ở đó, để chúng ta biết được Đức Phật đã dạy như thế nào đối với đời sống của người cư sĩ. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà chúng tôi giao thẳng vừa nêu. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn có 1 phút 50 giây nữa, 49, 9, 48 giây nữa thì cái máy của chúng tôi bắt đầu nó bị ta lại, do đó chúng tôi tạm thời bị gián đoạn. Bởi vì cái máy, cái laptop của chúng tôi nó tự động nó áp đặt Windows, cho nên xin thủ tọa giật đẳng điều họp cho việc khác trả lời. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ con kính thỉnh thượng tọa chắc chắn trở lại để điều hợp. Dạ thượng tọa Tại Siêu đã rời Zoom vì cái máy phải restore trở lại. Dạ con kính thỉnh thượng tọa.
Dạ xin lỗi quý Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không? Không hiểu sao tự nhiên bị máy, tức là máy lâu quá không xài, do đó nó đã thành off và bây giờ mới trở lại. Xin lỗi chư Tôn đức và xin lỗi quý Phật tử. Câu tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Tề Quyền. Không biết Đại Đức Tề Quyền có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Tề Quyền nghe rõ xin thỉnh Đại Đức Tề Quyền. Dạ, dạ quý vị không nghe được hả? Dạ xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Dạ. Đại đức Thị Quyền, nếu mà chúng ta nhìn vào tám pháp này mà Đức Phật Ngài dạy cho người cư sĩ đó, thì phải chăng là chúng ta thấy nó có một cái ẩn dụ trong đó, đó là có những pháp nên tránh và có những pháp cần phải làm. Ví dụ như thành tựu niềm tin hay thành tựu bố thí là pháp cần phải làm, nhưng mà có những điều nên tránh. Thì cũng như trong đời sống xuất gia thì chúng ta cũng thấy được Đức Phật dạy giới định tuệ, tức là giới là những gì nên tránh và định là những gì cần được khuôn tập, và tuệ đó là những cái nhìn, cái biết chân xác mà chúng ta phải có để chúng ta hành trình. Thì Đại Đức Tự Quyền có thấy một điều rằng người cư sĩ đó có đôi khi quá chú trọng về những điều nên tránh nhưng mà không nghĩ đến những gì nên làm, nhưng mà có những người khác thì quá chú trọng những gì điều nên làm mà không có nghĩ đến những gì cần phải tránh. Thì chúng ta làm thế nào để có được cả hai điều này trong đời sống? Thì xin Đại Đức Tự Quyền khoan hỷ cho một vài cái thí dụ là làm thế nào chúng ta kết hợp giữa cái không nên làm và có những cái cần phải làm. Kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Dạ thưa quý vị nghe rõ. Dạ cảm ơn tất cả đại chúng. Con kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, đồng thời với Đức Rằng và Đức Minh Hạnh cùng sư tăng đang hiện diện trong lâm. Thân chào đội ngũ tu ngũ sư cô cùng chư Phật tử. Và các bậc với ngài chúng quý vị, quả thật thì ở trong một cái đời sống tu tập, dù cho là bậc xuất gia hay ngay cả các hàng cư sĩ cũng vậy, chúng ta hay gặp phải những cái tình huống mà có đôi khi chúng ta lại bỏ qua những điều mà cần thiết, có đôi khi những điều cần thiết mà chúng ta lại quên đi, như là tức là nghĩ rằng nó không là vấn đề, mà hay là chúng ta lầm tưởng. Bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta là người tu, bây giờ chẳng hạn những gì biết rằng là họ có nghĩ rằng là bây giờ mình cứ hướng tâm vào cái chuyện tu thiền, để chúng ta tu thiền là chúng ta được tất cả, và chúng ta sẽ cứ tu thiền đi, và chúng ta bỏ qua tất cả. Thì cái điều đó hỏi là nó có đúng hay là cái sai? Ở đây cái sự đúng sai thì xin nói cho quý vị nghe như thế này, là một người tu tập, là một người tu tập thì chúng ta phải có một cái, phải có một sự biết rằng là nếu muốn tu được tốt đẹp thì chúng ta phải tu như thế nào, chúng ta phải làm ra sao. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta tu, nếu như chúng ta vào chúng ta ngồi thiền, điều trước tiên là chúng ta phải biết về thiền, chúng ta phải hiểu lý về cái lý của thiền, và chúng ta phải ít nhất nắm bắt một cách căn bản một chút xíu. Và sau đó khi mà ngồi trong thiền mà tu tốt thì tất cả những chuyện gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Tất cả những cái chuyện bố thí, cái trì giới, tu tiến, hay là chúng ta thấy những cái đường này phải có, cần phải có một niềm tin, cần phải có những cái làm những cái công đức lành, hay là chúng ta thấy bốn cái điều mà Đức Phật này dạy cho người đại gia cư sĩ, chẳng hạn như là có cái sự tri túc, hay là có một cái có cái trí tuệ vân vân. Thì kính thưa quý vị, đó là chúng ta phải được đầy đủ như vậy, chứ không phải là chúng ta cho rằng chúng ta ngồi thiền xong là chúng sẽ được tất cả. Đang ra ở trong cái thiền đó nó hàm tận những chứa đựng rất nhiều, nhưng đầu tiên chúng ta đã hiểu lý về thiền chưa? Chúng ta đã được học được cái Phật pháp, nắm biết về cái tâm của mình nó sẽ ra sao, và chính chúng ta cũng chưa biết được cái giá trị, thế nào là cái chánh niệm, thế nào là cái tỉnh giác, thế nào là từng tình huống cái tâm chúng ta gặp phải. Thí dụ như khi chúng ta tu tập, chúng ta gặp cái tâm chúng ta hân hoan, thân chúng ta hân hoan, chúng ta phải làm như thế nào, và cái điều nào là cái điều tốt cần phải tính tu, cái điều nào là cái điều tuy là tâm và thân hân hoan nhưng cái đó coi chừng là cái ái nghĩ, cái ái lạc mà chúng ta lại sụp thầm mà chúng ta không biết. Thì quả thật ở đây là cái gì? Phải có một trí tuệ. Một người có một số người học quá, họ nghĩ rằng cái học nó là một cái tuyệt đối, nếu cần phải có cái học cho học mãi, mà họ học nhiều điều những điều nhiều khi họ không biết thực hành. Thì trong kinh văn Đức Phật ngài dạy, dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không hành cũng vô phần sa môn hạnh, như kẻ chăn bò người vô phần sa môn hạnh. Thì chúng ta sẽ thấy đối với một xuất gia cũng vậy, đối với hàng cư sĩ cũng vậy. Cho nên nhiều khi và chúng ta Phật pháp này cần phải được cái gì, cần phải được thực chứng, cần phải được thực nghiệm, nó xuyên qua tự tâm, xuyên qua nội tại của mình, chúng ta mới thấy được. Như chúng ta thấy cái sự đi xuất gia, cái sự bước vào các cái hạt tăng tu sĩ để chúng ta làm, chúng ta cái gì để chúng ta tu tập, để nhằm chúng ta hướng cầu được cái Phật đạo, hướng cầu cái sự giải thoát. Chúng ta vào đây để vì mục đích này, vì mục đích nào, chúng ta phải có một tiêu chí của cái sự xuất gia một cách tốt đẹp. Bởi vì mình muốn rằng do nhân này, do này mình cộng sinh với con đường Phật đạo, với tăng đoàn, và đó cũng là cái duyên lành xuất gia ở hôm nay và ở ngày sau. Chúng ta hiểu được một cái lý xuất gia rất là lớn, tức là để ly dục, đi ác bất thiện pháp, để ly thế gian này và tam giới này, thì đó chính là một cái đường nó rất là tốt. Còn với cái người cư sĩ, Đức Phật này dạy, đối với người cư sĩ thì phải có một cái niềm tin ở trong cái lý này, đầy đủ về thế giới, đầy đủ về lòng tin, đầy đủ về vũ khí, đầy đủ về trí tuệ. Thì ở đó chúng ta đã được Đức Phật này chỉ dạy một cách hết. Không phải là chúng ta nói chỉ dạy, chúng ta nói bây giờ các ngươi chỉ hãy tu mà cái pháp này mà không tu cái pháp kia. Không bao giờ mà trong kinh văn nào chúng ta thấy thấy Đức Phật này nên tu cái pháp này và không tu, nên tu cái pháp kia, khi cái pháp kia đó là cái pháp tất tốt thiện pháp. Còn tất cả những thiện pháp, nếu như tất cả những pháp đều đồng nhất, chúng ta có một từng tự pháp, hay chúng ta có một sự liên đới, có một sự tương ưng, có một sự tương quan với nhau. Mọi người nói rằng là thôi bây giờ tôi chỉ cần tôi làm phước là được rồi, đây cũng là một điều sai. Đây là một điều mà chúng ta đã bỏ đi những cái hay hơn, những cái tốt hơn. Rồi họ làm phước họ nghĩ rằng họ không thể tu thiền được, bởi vì họ tâm của họ không có thể định đặt vào không có thể định đặt vào một cái pháp môn nào cả. Thì chính chúng ta thấy họ nói như vậy thì họ đã uổng hết rồi, họ đã bỏ đi những cái gì, họ đã bỏ đi cái sự thành tựu và cái gì họ có thể bố thí được, họ có niềm tin, từ cái niềm tin đó họ có thể tiến tới là họ có cái sự thọ trì giới, và tiến tới là họ có thể tu tiến, họ có một trí tuệ để tu tiến, vân vân. Thì chính chúng ta thấy vừa có niềm tin, vừa có một trí tuệ, vừa có một cái sự bố thí, vừa có một sự tu tiến, vân vân. Thì đó chính là nó đâu có thể bỏ qua được, quý vị. Và chúng ta thấy trong đời sống quý vị cũng vậy, cái sự tu tập không phải là cần phải đòi hỏi nó phải như thế này, nó phải như thế kia, thì chúng ta sẽ được tốt. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái sự suy nghĩ, chúng ta không có một sự ý muốn, chúng ta không có một sự tư duy rõ ràng ở trong cái tinh thần tu tập của chính chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại ngay. Bởi vì sao vậy? Phật pháp này nó có một cái nó có một cái điều căn bản, có một điều tốt, ít nhất là cũng phải có một cái tiến thối, cái điều nào nên, cái pháp nào, cái thiện pháp nào cần phải được biên tập, cái thiện pháp nào cần phải được tăng trưởng, và cái ác pháp nào cần phải được loại bỏ, hay cái thiện pháp nào cần phải được nắm giữ, và cái thiện pháp nào cần phải buông bỏ. Chúng ta phải có một cách rõ ràng như vậy. Nếu như vậy thì chúng ta mới được tốt. Còn tất cả mà chúng ta cho rằng là chúng ta phải chúng ta làm cái này mà không làm cái kia, cái đó nó không thuộc về cái quyền của chúng ta làm như vậy, và chúng ta không có đủ khả năng để chúng ta phân lượng hay chúng ta cải đổi được. Những gì mà Phật đã dạy cho chúng ta thì như trong ngôi thật, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, quá khứ, hiện tại, vị lai đều là như thế đó. Ta thay là tôi như thế nào ở trong quá khứ thì cũng như thế ấy trong hiện tại, và như thế ấy trong hiện tại cũng như thế đó trong tương lai. Về Phật ngôn cũng như là cái quả vị chính đắc của Ngài, chứ không phải là nói hôm trước rồi ngày hôm sau nói khác, rồi ngày hôm sau nói, rồi ngày hôm sau nữa nói khác, thì không phải như vậy. Và chúng ta sẽ xét lại những cái gì mà lời Phật dạy từ ngày xưa cho tới hôm nay, cả ngày hôm nay khoa học có tiến triển như thế nào, thì những lời dạy của Phật vẫn sáng ngời muôn thuở. Bởi vì sao? Cái đó thì về cái giá trị chân lý, mà chân lý này được các bậc thánh, được chư Phật đã thực nghiệm, đã thực chứng, và đã giác ngộ một cách đầy đủ vẹn toàn. chứ chúng ta không có được cái phân, chúng ta tự cho rằng là chúng ta làm như vậy nó sẽ tốt, làm như cái kia nó sẽ không tốt. Thì chính quý vị, đây là những điều mà chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh giác một cách rõ ràng đó. Chẳng hạn như là nếu chúng ta muốn chúng ta tu tập về thiền quán đi, thì nhất quý vị phải hiểu về cái lý thiền quán, ít nhất chúng ta cũng hiểu lý về thiền, tại sao chúng ta tu thiền, và chúng ta phải có một ít một phần hiểu biết về về cái pháp học, một phần chỗ đó chúng ta tu tập thì nó tốt hơn. Chứ người tu tập tự nhiên tu tập về cái thiền, thế là lánh xa pháp học, nói rằng nói cái câu như hồi nãy chúng tôi nói đó, dầu nói nhiều kinh điển như giữ vô không hành vô cần sa môn hành, quả thật như vậy. Dầu hành ở thiền ít nhiên chỉ một câu, chỉ có một câu, thì chúng ta đã đạt được cái chân lý. Quả thật cái một câu đó của vị người giác ngộ là cái học của họ muôn thở rồi, cái học của họ đã ngàn xưa cho tới hôm nay rồi, là cái sự tầm cầu, cái sự học hiểu của chính họ, cho nên họ giác ngộ được ngay. Đây là cái thức chủng tử quá khứ của họ, họ đã có coi như là gần kề, họ đã có một tri kiến ít nhất cũng là căn bản. Chứ như chúng ta nó lung tung mà chúng ta không biết gì hết trơn, tôi vô bởi vì nhiều khi nó có bị tẩu hỏa rồi chúng ta không hiểu tại sao chúng ta tẩu hỏa. Tôi thấy rồi, tôi như là chúng ta thấy như tôi biết mình giống như người cổ trên. Bởi vì sao? Bởi chúng ta không có biết cách để chúng ta suy, chúng ta tư, chúng ta cần phải gì, cái gì cần phải giữ, cái gì thì chúng ta cần phải bỏ ngay cả những điều mà cái đó thuộc về cái thiện thì chúng ta cũng bỏ nữa. Ngay lúc chúng ta tu tập thì chúng ta không có nghĩ suy nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta sẽ làm thiện, hay là ngay khi chúng ta tu tập thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình sẽ làm cái việc thiện này, mình sẽ làm cái việc thiện kia, mà chúng ta bỏ qua hết tất cả, chúng ta chỉ kiến tu, chúng ta chỉ đặt cái nền cảnh giác vân vân, thì đó chính là chúng ta không có nắm một cách rõ ràng. Dạ. Thì hôm nay chúng ta có thể nghe được, ngày sau đây là những cái gì mà chúng ta học hiểu được qua những cái lời giảng dạy của chư tăng, hay là chúng ta có thể văn kinh kính pháp và chúng ta học hỏi nơi các ngài xuyên qua cái sự hầu kề hầu cận, thì chúng ta nghĩ đó là những cái ý muốn, đó là những cái ý điểm, và từ đó chúng ta mới có những sự thắc mắc nó rất là căn bản, để chúng ta khi thực hiện vào pháp, hay khi thực hành pháp, khi chúng ta thích pháp, mến pháp, chúng ta niệm pháp, thì chúng ta sẽ thành tựu được pháp, và chúng ta không bao giờ rời xa pháp. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái căn bản thì chúng ta nắm không vững, và chúng ta bỏ qua những cái điều mà nó hết sức là tốt đẹp, thì xem như công cuộc chúng ta bỏ ra tu tập nó sẽ hết sức là uổng tiếc. Và cũng như khi chư Phật tử thực hành những cái điều trong đức thiện sự mà chúng ta bỏ điều này bỏ cái điều kia thì cũng hết sức là uổng tiếc, bởi vì chúng ta có thể thực hiện được mà chúng ta lại bỏ đi những cái điều kiện tốt đó, và những cái điều mà sai lệch sai lầm mà chúng ta cho rằng chúng ta không làm được đó, thì quả thật thì chúng ta đã bỏ đi một cái điều may mắn. Và kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trả lời như vậy. Kính mong nếu có điều gì cần bổ túc sẽ kính xin thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, kính trường đại đức tuyệt quý, xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có ở trong room không? Xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có ở trong room, quý vị có thấy đại đức Pháp Tân không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về đời sống của người cư sĩ mà thành tựu niềm tin ở Phật, ở Pháp, ở Tăng đó, thì chúng ta thường thấy Đức Phật này ngày đề cập đến cái niềm tin Đức Phật như là như thế nào, pháp như thế nào, tăng như thế nào. Không ai cho chúng ta là những điều này đó lại không có được người cư sĩ ngày hôm nay để ý nhiều. Đại đức Pháp Tân có cái đề nghị gì là nếu một người cư sĩ mà muốn có được cái sự hiểu biết và tin tưởng vào pháp tăng như vậy đó, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta là làm gì để người cư sĩ có thể có được cái thành tựu, cái niềm tin ở Tam Bảo như là lời Đức Phật dạy tại đây? Tại vì chúng ta thấy một điều là đa số những người có cái đức tin ở Phật Pháp ngày nay đó là bằng cái niềm tin theo truyền thống, theo tín ngưỡng dân gian, theo văn hóa. Thì xin kính đại đức Pháp Tân cho một đề nghị. Kính đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sa Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại đức Từ Nguyên, Đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng thì theo cái phổ thông, niềm tin phổ thông là người ta có cái niềm tin ở đặt nặng về cái tín ngưỡng dân gian còn nhiều. Tin Phật như là một cái thần linh, hay là tin Phật như là một cái vị mà có thể giúp đỡ cứu khổ, cầu sự may mắn gì cho họ thì phần đông là như vậy. Nhưng với một cái người mà giờ mình nói là một cái người mà ở trong cái mức độ mà mình chưa có cái niềm tin như là một người Phật tử chân chánh hay là một người Phật tử thuần túy, thì mình trước tiên theo chúng tôi nghĩ rằng là từ ở cái điều mà mình khởi cái niềm tin, trước tin là mình tin, mình thấy Phật thì mình lại Phật như là ở cái tín ngưỡng dân gian trước. Tại vì rồi từ ở cái điều đó đó thì một điều đó là mình phải thường xuyên đi tìm hiểu. Và tìm hiểu, khi mà mình tìm hiểu qua cái thứ nhất là qua cái lời dạy của Phật, qua cái lời dạy của Phật, qua kinh điển của Phật, nhiều cách để tìm hiểu. Ví dụ nghe thuyết giảng, hoặc là tìm một cái cuốn kinh, hoặc là tìm một cái cuốn sách để mình xem. Và khi mà mình xem như vậy thì mình sẽ có một cái sự suy tư để so sánh liên quan đến với cái lời dạy của Phật và liên quan đến những cái cuộc sống đời thường, trong đời sống hàng ngày của mình. Là mình xem những cái điều đó, mình nghe những điều đó, khi mà mình có so sánh, mình có suy tư thì mình sẽ hiểu được cái lời dạy của Phật như là một cái điều mà Đức Phật Ngài đã trải nghiệm qua những điều đó. Và lời của Phật dạy thì như là cái sự thật mà mình hiểu, một bậc hiểu thọ, một bậc liễu thông, một bậc hiểu rõ những cái mọi cái pháp ở thế gian. Thì từ cái việc mà mình hiểu được cái mọi cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị, giá trị, cái giá trị lời dạy của Phật, giá trị lời dạy của Phật qua cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bây giờ đó là mình có thể là Đức Phật Ngài nói về dạy về niềm tin, và Đức Phật Ngài dạy về phương pháp mà những cái điều học để cần phải tránh xa, hay là những cái phận sự của người cư sĩ nên làm. Thì mình thấy những cái điều gì mà Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên tránh xa, thì mình thấy rằng cái điều đó Đức Phật dạy như vậy, thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật dạy những cái điều tránh xa này có lợi ích như thế nào cho chúng ta ở trong cái đời sống hiện tại, hoặc là ở trong tương lai. Hoặc là Đức Phật Ngài dạy chúng ta là những cái điều gì nên làm, điều gì nên làm. Ví dụ như là điều thiện phải làm, điều thiện phải làm thì ví dụ như bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ. Thì những cái điều đó chúng ta thấy rằng nó vừa mang cái tính như là đạo đức chuẩn mực cho một người sống đứng đắn, như là một người ở, như là một người có đạo đức, như là một người cư sĩ, một người Phật tử, hay là một người tu Phật. Thì mình thấy những cái chuẩn mực đó nó có lợi ích. Hoặc là những điều mà mình nên làm như vậy thì mình suy tư đến cái lời dạy của Phật có cái giá trị để giúp cho mình có được cái sự an lạc ở hiện tại hoặc trong tương lai, khi mà mình tin những cái điều đó. Rồi khi mà mình có tìm hiểu như vậy thì mình mới biết được cái ân đức của Phật như thế nào, qua cái sự giác ngộ về Đức Phật có bi đức, có trí đức, có tịnh đức, cái bi đức của Phật như thế nào, cái lòng từ bi của Phật như thế nào, cái trí tuệ của Đức Phật như thế nào, rồi cái sự thanh tịnh, cái sự giải thoát của Phật như thế nào, mình hiểu được. Và mình hiểu được cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Khi hiểu được những điều đó đó thì thật sự mình mới có thể tin ở nơi cái lời dạy của Đức, chắc thật hơn là cái người mà chỉ tin Phật ở như nghĩ Phật như là một thần linh, như là một cái gì đó thần âm cứu hộ, cứu giúp đỡ cho mình, là cầu vui hay cầu an lành hay là cầu may mắn. Khi mà mình hiểu rõ, hoặc mình hiểu được cái giá trị lời dạy của Phật, Cái thứ hai nữa đó, theo chúng tôi nghĩ rằng mình phải, ngoài cái việc mà mình tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, rồi mình suy tư so sánh liên quan với đời sống hàng ngày, đời thường của mình, rồi mình tìm hiểu giá trị lời dạy của Phật qua các cái kinh điển, những cái kinh điển được Đức Phật Ngài đã tự thân thực nghiệm những điều đó và tự thân chứng nghiệm những điều đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình thấy rằng nhìn lại cái hình ảnh của tăng đoàn và hình ảnh của Tam Bảo nói chung và hình ảnh của tăng đoàn, nếu không có một cái sự thanh tịnh của tăng đoàn thì không thể tồn tại suốt hơn 25 thế kỷ, và nếu không có cái sự hiện diện của tăng đoàn thì không thể kéo dài cái lời dạy của không kéo dài Phật pháp đến tận đến ngày hôm nay. Mà chúng ta thấy rằng là chính vì có cái giá trị đó đó, giá trị thanh tịnh của tăng đoàn, rồi mình nhìn vào cái sự cái đời sống hàng ngày của chư sư, đời sống hàng ngày của các vị tu hành theo giáo pháp của Phật, rồi mình nhìn lại cái đời sống của những người cư sĩ chân chánh, thì mình sẽ thấy được những cái điều đó. Họ có được cái sự an lạc từ cái việc mà họ có được sự an lạc, cho nên từ cái người đó họ cũng có cái niềm tin, có niềm tin thấy người, rồi suy qua mình. Khi mà mình suy qua mình, nếu như mà mình sống đúng như vậy thì mình sẽ có được cái niềm an vui. Thì khi mà cái người mà có cái niềm tin qua cái suy nghĩ đó, một là mình tìm hiểu lời dạy của Phật, hai nữa là mình nhìn được cái sự sinh hoạt của tăng đoàn, hay là cái sự tồn tại của Tam Bảo, trong đó có hình ảnh Phật, lời dạy của Phật, rồi cái sự thanh tịnh của tăng đoàn, cái sự hoạt động của mọi mặt của tăng đoàn như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị đó. Thì từ đó mình mới có thể có được cái niềm tin chân chánh. Ví dụ như là chúng ta biết các cái phận sự của các vị xuất gia đó, đó là ngoài cái nhiệm vụ học pháp ra thì phải hành pháp, ngoài cái nhiệm vụ hành pháp và học pháp ra thì phải hoằng pháp, tùy nhiều cái hình thức khác nhau. Rồi đối với người cư sĩ thì ngoài cái việc học pháp và hành pháp ra thì có cái việc hộ trì, hộ pháp. Thì những cái việc làm đó, chúng ta thấy rằng nhờ như vậy đó mà Phật pháp được tồn tại. Và một cái người đó, cái niềm tin đó, dù là thì cái niềm tin đó nó mới là chính đáng, chứ không phải là cái niềm tin mà đem cái sức mạnh của cơ bắp, không phải là cái niềm tin của cái sự gì đó mà nó không chân chánh để rồi bảo tồn Phật pháp. Mà cái niềm tin của người cư sĩ hay là một người Phật tử có được trong Phật pháp là nhờ mình hiểu được lời dạy của Phật qua cách mà mình học hiểu. Rồi từ cái việc học hiểu đó, mình có việc thực hành, suy nghiệm, và mình nhìn xung quanh mình, từ các bậc xuất gia hay là các hàng cư sĩ, khi mà mình nhìn được những điều đó đó thì có lẽ là mình cũng khởi được cái niềm tin nó vững chắc hơn. Cái niềm tin nó khác với cái niềm tin ở trong cái tín ngưỡng của những người mà có cái tín ngưỡng dân gian, tin Phật như là một ông tiên, tin Phật như một thần linh, cầu khổ, cầu phúc, cầu lành, cầu vui gì đó. Thì đấy là vài cái ý con xin chia sẻ cùng chư Tăng như vậy, và cũng xin có vài cái điểm để chia sẻ cùng đại chúng. Và bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thứ kính truyền đại đức Pháp Tân, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ dành thời giờ còn lại của chương trình sinh hoạt này để tường thuật một số những điều mà chúng tôi ghi nhận được ở trong chuyến đi vừa qua, và trong những ngày sắp tới nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Trong 6 tuần lễ vừa qua thì chúng tôi có dịp đi qua 6 quốc gia, đó là Miến Điện, Tích Lan, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan. Và thưa quý Phật tử, trong ngày hôm nay thì chúng tôi dành thì giờ để nói về những ghi một số các ghi nhận mới đây của chúng tôi về đất nước Miến Điện. Thật ra thì đầu năm nay chúng tôi có sang Miến Điện, và có thể nói trong năm
Chúng tôi xin lỗi quý vị là năm 2011 đó, chúng tôi có sang Miến Điện. Và lần này chúng tôi trở lại là chỉ mới cách có một năm thôi. Nhưng mà quả thật Miến Điện đã thay đổi rất là nhiều. Điểm đầu tiên mà chúng ta ghi nhận đó là cái không khí chính trị đặc biệt tương đối rất là cởi mở. Những chiếc xe mà như xe của phái đoàn đi, ở trên xe có dáng hình của bà Aung San Suu Kyi và dáng hình của thân phụ bà, đó là tướng Aung San, người đã xem như là thành lập đất nước Miến Điện, giành lại sự độc lập đất nước Miến Điện từ chế độ thuộc địa Anh. Và những cái lá cờ, cờ màu đỏ có hình con hạc, đó là hình của đảng Tự do Dân chủ của bọn San Suu Kyi, thì những lá cờ đó chúng tôi thấy họ treo nhiều nơi, có thể nói rất là nhiều nơi. Và không phải chỉ như vậy, nhưng mà xã hội thì có những thay đổi rất là lớn. Chúng tôi nhớ là chỉ một năm trước đây mà sang bên Miến Điện đó, thì mua một cái SIM card điện thoại đó thì thật sự rất là khó, thưa quý vị, là bởi vì chính phủ Miến Điện họ kiểm soát rất là nhiều. Bên Miến Điện thời đó đó, nếu mà chúng ta muốn có một cái SIM card, một cái điện thoại cầm tay để xài đó, thì người ta phải chi một số tiền khoảng chừng 2.500 Miến Điện. Số tiền này nó vượt ngoài tầm tay của những người bình thường, mà chỉ có những người giàu có, tức là ở trong giai cấp đặc biệt thôi. Và kỳ rồi chúng tôi sang đó thì quý sư ở tại đó đã mua cho chúng tôi những cái SIM card mà chỉ có khoảng chừng 20 Mỹ kim trở lại, và gọi rất là tốt. Có nghĩa là ngày hôm nay nếu mà chúng ta sang bên Miến Điện đó, thì chỉ với khoảng chừng 20 Mỹ kim thì chúng ta sẽ mua SIM card, chẳng những có điện thoại mà có internet. Dạ, internet không có đủ để vào phòng phát đâu, nhưng mà internet có thể và truy cập tin tức email đều được. Đó là một điểm rất là quan trọng. Chúng tôi nói thêm một điểm khác nữa mà quý vị thấy rằng những năm trước mà khi vào Miến Điện đó, để có thể vào trong email như là Yahoo hay là Google đó, thì chúng ta phải đi qua một cái tên, chúng ta phải gọi là vượt bức tường nữa, và chúng ta phải qua một cái tên khác, cái tên lạ lắm, rồi từ chỗ đó chúng ta mới vào trong cái Gmail account của mình được. Ngày hôm nay thì internet của Miến Điện bình thường giống như là internet của Thái Lan và của Tích Lan vậy. Ở các mọi nơi thì chúng ta tìm thấy những cái dấu hiệu chuyển mình về tự do kinh tế, về đường xá. Ở Yangon, tức là thành phố Ngưỡng Quang bây giờ đó, không còn là cái thủ đô của Miến Điện như hồi trước chúng tôi nói. Thủ đô Miến Điện bây giờ đã dời về một cái thành phố mới, hoàn toàn mới được xây dựng, gọi là tân tạo hoàn toàn, gọi là Navido. Navido nằm ở phía bắc của Yangon. Nhưng mà Yangon ngày nay đó là một thành phố rất là sạch và rất là thoải mái để lưu thông, bởi vì người ta cấm không cho những chiếc xe xe gắn máy hay là xe đạp hay những chiếc xe nhỏ chạy, mà chỉ có xe buýt, xe hơi chạy mà thôi. Và đường xá, một điều mà chúng tôi rất là ngạc nhiên đó là bây giờ người ta đã đổi lại để chạy theo cách của như là bên Mỹ, bên Pháp, tức là chạy bên tay phải thay vì chạy bên tay trái như trước kia. Và trong thời gian ngắn mà họ thay đổi được nhiều như vậy, đó là một điều và đặc biệt hết sức là phải nói rằng là họ rất là giỏi ở trong cái sự thay đổi mới này. Và chư tôn đức, thưa quý Phật tử, khi mà chúng tôi nói điều này thì chúng tôi lại có xin một lời là nếu quý Phật tử chưa có dịp mà đi sang thăm Miến Điện thì có lẽ là đây là một trong những thời điểm rất là tốt để chúng ta đi thăm, là bởi vì sinh hoạt ở đó vẫn còn rẻ, nhưng mà với sự mở mang mới về phương tiện di chuyển như là xe cộ, máy bay, rồi đường xá, thì chúng tôi thấy tương đối tốt so với một năm. Điều đó là một điều mà chúng tôi rất là ngạc nhiên, là bởi vì Miến Điện chỉ mới có mở cửa ở trong thời gian ngắn đây, nhưng mà cái sự thay đổi mà về hạ tầng cơ sở và sự thay đổi về cái nhìn về chính trị đã phải nói rằng làm cho chúng ta hết sức là kinh ngạc. Dạ, hết sức kinh ngạc khi Miến Điện có những thay đổi như vậy. Phái đoàn sang đó thì đã đi về thăm một số nơi, ví dụ như là ở Mandalay hay là ở Bagan. Bagan là cái thủ đô xưa của Miến Điện. Thật ra thì có một cái giống dân mà ảnh hưởng nhiều đến Phật giáo Nam Tông, ở tại Đông Nam Á và giống dân đó cũng ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà ngày nay họ không có quốc gia riêng của họ. Chúng ta họ gọi họ là người Mon, hay là ở trong sách của chúng ta người gọi là người Mon, nhưng mà đúng là tôi là người Mon. Thì cái thủ đô của người Mon ở tại Pagan thì phải nói rất là đẹp, đẹp lắm thưa quý vị. Quý vị cứ nhắm mắt là tưởng tượng như là một cái thành phố cổ ngày nay. Tuy là cổ, là những cái công trình xây cất cả hàng ngàn năm rồi, nhưng mà chúng ta leo lên trên tháp, nhìn ở xung quanh cả hàng ngàn cái ngọn tháp, có thể nói rằng không có một nơi nào ở trên thế giới mà chúng ta thấy chùa tháp dựng như vậy. Và tháp xây cất cả ngàn năm rồi, nhưng mà ngày nay vẫn đẹp, ngày nay vẫn tốt. Có nghĩa là từ cái mẫu mã cho đến họ xây bằng gạch thì rất là đẹp. Và nhất là trời hoàng hôn khi mặt trời sắp lặn, mà đứng trên cao và nhìn toàn cả Pagan ngày nay, thì phải nói rằng ở trong lòng dâng lên một nguồn cảm khái rất là lớn. Và phải nói tháp họ rất là đẹp, một cái nền văn minh rất là vĩ đại. Quý Phật tử nào mà đọc sách về cái nền văn minh mà chúng ta gọi là Dwarawada, Dwarawada là cái nền văn minh mà ngày nay ảnh hưởng từ Miến Điện sang tới Thái Lan. Thật ra giống như vùng Bangkok của Thái Lan ngày nay, ngày xưa cũng là nền văn minh Dwarawada. Thì thưa quý vị, nền văn minh vĩ đại này đó, nó cũng giống như nền căn văn minh của cái đế quốc mà chúng ta gọi Khmer Empire, đã giống như là đã đến cái buổi xế chiều, cách họ đã chấm dứt vào khoảng chừng 700 năm vừa qua ở tại Thái Lan. Nhưng mà nền văn minh đó đã để lại những công trình thuyết minh. Và phái đoàn khi mà về Mandalay thì có đi thăm một số các nơi, ví dụ như là có đến một cái trường Phật học để cúng dường Bác Hội, cúng dường cho Chư Tăng thôi, tức là Chư Tăng mỗi ngày đó. Thì ở trong đó có hơn 1.500 vị tỳ kheo, và một cái bữa ăn bình thường của Chư Tăng một ngày đó, thì thưa quý vị nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy, chúng ta không có tưởng tượng được là cái không khí đó vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay. Mỗi lần chúng ta đọc kinh điển, ngài nghe nói rằng Đức Thế Tôn ngài đi đâu có 1.250 vị tỳ kheo hay là 500 vị tỳ kheo theo Đức Phật, thì chúng ta nghe hồi chúng rất lớn và ít khi gặp. Nhưng mà đến những trường Phật học như vậy đó, nhìn thấy Chư Tăng đi như một cái dòng thác đi vào, và cái bữa cơm đó là bữa cơm hàng ngày cũng như tất cả bữa cơm, thì thực sự trong lòng của chúng ta đặc biệt hoan hỷ. Dạ. Thế đoàn cũng có đến thăm một ngọn đồi, ngọn đồi tên là ngọn đồi Sakai. Ngọn đồi này thưa quý vị, đó là một ngọn đồi Phật giáo. Chúng chỉ ít có dịp nào mà đi một nơi mà nhìn thấy một cái ngọn đồi mà nhiều tháp như vậy, nhiều chùa, nhiều Phật học viện như vậy. Và những chùa tháp Phật học viện này cho chúng ta thấy như là một cái cảnh giới đặc biệt. Thật ra thì ở trong đời chúng tôi đã đi thăm những cái danh sơn, ví dụ như là tứ đại danh sơn của Trung Quốc, từ Phổ Đà Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn hay là Kê Túc Sơn. Hoặc giả là đến thăm một số các vùng, những cái ngọn núi mà gọi là ngọn núi Phật giáo. Thì thưa quý vị, không biết là thời xưa như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay chỉ là điểm xuyến một vài cái, một số cái hình ảnh các ngôi chùa tháp ở xa xa mà mình nhìn thấy. Nhưng mà ở đây cả một cái ngọn đồi xa tay, đầy tháp, đầy chùa và những ngọn tháp người Miến Điện xây cất vàng rực lên, thì làm cho chúng ta cảm tưởng như là chúng ta đi về một cái cảnh giới như ở thiên cung hay là ở đâu đó mà nhìn thấy không thấy nhà mà chỉ thấy là đền tháp, một cái cảnh giới rất là tuyệt vĩ. Rồi thứ gì Mandalay không những để lại cho phái đoàn những ấn tượng rất là cảm động, mà khi mà đến một cái vùng đất khác, vùng đất này chúng tôi tin rằng tất cả quý Phật tử khi mà đi sang Miến Điện đều nên đi đến đó, gọi là vùng Inle. Inle nằm ở trong một cái tỉnh bang của người San. Người San là một người người Thái, mà bên Thái Lan gọi là Thái dài. Người San thật ra họ trắng, và tại vì họ ở miền cao nguyên, họ không có da ngâm như người ở dưới bình nguyên ở đây. Và người San thì tương đối họ đẹp người xuống dịch. Và ở trên đó đó lại có một cái hồ rộng rất rộng 22.000 hecta đất, và cái hồ đó tên là Lake Inle. Hồ nước này có lẽ nó không giống như bất cứ hồ nước nào mà chúng tôi có dịp đi qua, là bởi vì nó không phải chỉ có cái đẹp của một hồ nước nằm ở trên cao nguyên, nằm ở trên núi, mà cái hồ nước đó lại có cả một cái nền văn hóa Phật giáo rất là đậm chất, đến nỗi mà khi mà ngồi ở trên sông nước mà nhìn trời, nhìn những ngọn tháp và tiếp xúc với những con người ở tại đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một ở trong những cái nơi rất đẹp ở trên thế giới này mà chúng tôi thực sự là nếu có thì giờ có thể nếu có được thì sống ở tại đó, thưa quý vị. Ở tại đây thì có một số cái điểm rất là đặc biệt là người ta có dệt một cái lời vải bằng cái sợi tơ của sen. Và quý vị nào mà lâu lâu đi ngắt cái cọng sen ấy, thì ở trong cái cọng sen nó có những cái sợi mỏng manh lắm, giữa cái phần này phần kia nó kéo ra đó. Thì họ kéo ra để họ thắt lại thành những sợi chỉ và họ dệt lại và họ nhuộm lại. Và một bộ y mà bằng sợi sen như vậy là quý vị muốn bao nhiêu không? 3.500 mỹ kim. Ở trong phái đoàn ban đầu thì mình tính thỉnh một bộ về để cúng dường cho ngài và thượng hộ giá, nhưng nghe nó 3.500 mỹ kim mỗi nhiều quá không biết làm gì. Nhưng mà người ta nói rằng đó là một cái đặc sản của địa phương này, phải nói là rất là đẹp. Rồi ở tại Indy họ có những cái vườn chúng ta gọi là vườn nổi, floating garden. Những cái vườn nổi này đó họ trồng hoa màu phụ, giống như là họ trồng rau cải rồi cổ hoa bồ bí, nhưng mà họ kết những cái tre, những cái tre tre của miếng điện đặc biệt lắm, thưa quý vị, là những cái tre ống rất là lớn và họ kết thành những cái bè và họ đổ đất lên trên đó và họ làm những cái vườn rau cải như vậy. Và ngay cả nhà của họ cũng ở trên những cái bè đó nữa. Và cuộc sống của dân chúng tại đó thì nó không giống như là dân chúng trong đất liền. Cái mùa Tết mà chúng ta được biết mùa ở tại Inle đó là cái mùa Katrina, tức là mùa tăng y. Người ta một năm như vậy đó thì cái mùa lễ tăng y là cái mùa mà người ta đặc biệt là tất cả mọi người đều mặc đồ mới hết. Cả những mặc đồ mới mà họ còn có những chương trình lễ hội là đi cúng những cái chùa lễ tăng y xung quanh những cái xung quanh hồ đó, hay là ở trong hồ, ở ngay giữa hồ cũng có nhiều chùa nữa, thưa quý vị. Và người ta nói rằng cái mùa cả một tháng đó là cái mùa vui vẻ nhất ở trong năm, và chúng ta sẽ hình dung được. Chúng tôi rất là mong mỏi rằng có dịp nào đó mùa tăng y mà rảnh rỗi bên Hoa Kỳ có thể sang Inle để xem cái mùa lễ hội. Và đó là cái mùa Tết của dân chúng ở Inle. Ngồi ở trên sông, ở trên tàu mà chạy ở trên sông nước mênh mông, chung quanh là núi rừng hùng vĩ, núi thì cao mà hồ thì rộng, và đó đây là điểm những ngôi chùa. Người Miến Điện cất rất là nhiều những cái tháp làm cho cái từ xa đó chúng ta nhìn thấy ngôi chùa nó khác, quý vị. Ngôi chùa mà ở Thái Lan mà chúng ta thấy đẹp đó thì thường là có chánh điện, có tháp, nhưng mà cái đặc biệt của cái nền kiến trúc của Miến Điện đó là chùa nào cũng phải có tháp, và tháp lớn. Họ làm những cái tháp đó để vinh danh Đức Phật. Và những cái tháp mà họ thường là họ xếp vàng hay là sơn màu vũ vàng đó, ở xa phản chiếu ở trong cái cảnh toàn diện thì chúng ta cảm tưởng như là ở trên thế giới này chỉ có tháp, có chùa thôi, chứ không còn có gì khác quan trọng hơn đối với họ cả. Do vì khi mà chúng ta đi trên bờ hồ thì cảm thấy đặc biệt, rất là thú vị. Ở trên vùng Inle cũng có đặc biệt là bởi vì đó là vùng cao nguyên, do đó nó hơi mát, và mát hơn là ở dưới vùng đồng bằng. Chúng tôi cũng được chư tăng ở đó cho biết rằng ở Miến Điện, ở miền Bắc á, có những vùng như là vùng cao nguyên, tức là rất là mát vào mùa hè. Và ngày xưa thì chúng tôi có nghe một số chư tăng ở trong bất kể ca sư Thiền Thắng, mùa hè mà sư muốn chạy trốn cái sức nóng của Ấn Độ thì thường chạy sang miền Bắc của Miến Điện. Thì phải nói khi rồi đi về tha sang thăm Inle đó thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là khó có tìm một nơi nào khác mà cái đặc biệt là cho chúng ta được cái đạo vị, cái thi vị, thiền vị như là một cái nơi mà ở trung quanh bao phủ bởi núi, ở vùng cao nguyên, không khí mát mẻ và hồ là sông là nước, là nó cho chúng ta những cảm giác. Thứ gì Phật tử, là bởi vì chúng tôi lớn lên ở miền châu thổ sông Cửu Long đó, quê Vĩnh Long, do đó khi mà trở về với miền sông nước thì trong lòng chúng tôi có cái gì rất là thích thú rất là đặc biệt. Từ những cái lục bình tôi hay là những cái trái ấu non, hoặc giả là những cái dàn bước dàn bầu, những điều đó tạo cho một cái không khí hết sức là nên hơi nhẹ nhàng. Nhưng mà phải nói rằng cái đạo tâm của những người nơi này thì chúng ta mới hiểu rằng chính cái đạo làm cho, chính Phật Pháp đó làm cho những người này có cái lẽ sống, yeah, và làm cho cái nền nghệ thuật của họ phát triển. Nếu mà không có Phật Pháp thì có lẽ là họ chỉ là những con người sống mưu sinh ở trên một cõi tạm, nhưng mà nhờ có Phật Pháp thì họ thấy cuộc đời có cái đẹp, có cái thăng hoa. Và chúng ta phải đến gần, phải nhìn thấy cái sự sống của họ trong đời sống hàng ngày đối với chùa chiền, đối với cuộc sống, thì chúng ta mới thấy tại sao mà Phật pháp trở thành một điều rất là quan trọng đối với họ. Chúng ta thưa thật với quý Phật tử rằng, khi mà chúng ta về những quốc gia Phật giáo đó, chúng ta có thể khẳng định cái sự khác biệt rất là lớn của những người ở các xứ Phật giáo và những người ở các xứ không phải Phật giáo đó. Đó là ở các xứ Phật giáo thì Phật giáo là ngã sống. Khi họ nghĩ là cái gì đẹp nhất thì cái đó nó phải đến từ ngôi chùa. Cái gì cao quý nhất cũng phải đến từ ngôi chùa. Và cái gì an lạc nhất cũng đến từ ngôi chùa. Và do vậy đời sống của họ đó, nó có điểm tựa. Nó có cái chỗ để níu, có chiếc phao. Và đôi khi thật ra, như chúng tôi trở về với đời sống bên này thì con người mình sống thì cả cuộc đời mình để làm gì? Là để chỉ đi vật vã để kiếm miếng ăn, no cơm ấm áo cho mình, có khi tạo dựng tài sản để lại cho con cháu thì thật sự nó có ý nghĩa. Nhưng mà ở tại những nơi đó thì phải nói rằng người ta tìm thấy một cái lẽ sống rất là quan trọng. Quanh năm suốt tháng có thể làm việc lam lũ, có thể tay nắm chân bùn, nhưng mà rồi những lúc họ đến chùa, những lúc mà họ tìm được cái lẽ sống tinh thần của họ đó, thì chúng ta thấy đặc biệt là họ rất là vui vẻ, rất là an lạc. Và phải nói là chính cái Phật pháp đó đã mang lại cho họ nhiều cái cảm hứng về nghệ thuật, cảm hứng về cuộc sống. Và nếu không có Phật pháp đó, mà chúng ta nhắm mắt lại mà nhìn những cái dân chúng ở trong bờ hồ đó mà họ có Phật pháp đó, thì chúng ta không biết rằng cái cuộc sống của họ nó sẽ nhàm chán, nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta có thể nói rằng cái văn hóa và đặc biệt là cái cao điểm của nghệ thuật đó, điều đó nó gắn liền với Phật pháp. Và điều đó đó, nó là một cái sự kết tụ cho những người ở trong làng, ở trong xóm, ở trong một cái cộng đồng như vậy đó, để tập trung về một chỗ. Và do vậy đến mỗi ngôi chùa, chúng ta nhìn thấy cái tháp chuông, chúng ta nhìn thấy chánh điện, chúng ta nhìn thấy tượng Phật, mỗi mỗi đều là những cái đầu tư rất là đặc biệt. Và họ có những câu chuyện huyền thoại, những câu chuyện huyền thoại về về những cái chùa và những cái tượng Phật ở trong hồ, cũng là điều rất là lý thú. Lẽ ra thì chúng tôi sẽ kể thêm chuyện cho quý vị, nhưng mà hôm nay hết giờ rồi. Chúng tôi xin ngưng ở tại đây, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Dhamma được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thư Tòa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy.
Sa thú, sa thú lành thầy. Chúng con rất hoan hỷ gặp lại Thượng Tòa Giác Đẳng trở lại Rung hôm nay. Dạ con, Nguyễn Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah. Thank you.